Vẹn toàn con về nương tựa pháp, con đường thoát khổ đau, con về nương tựa tăng, bậc tu hành giải thoát, làm an lạc cuộc quán chiếu. Xin cho con tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài, không thân từ bi thực hành hỷ xã cho người niềm vui. Con về nước tựa Phật, đấng tịnh thức vẹn toàn, con về nương tựa pháp, con đường thoát khổ đau, con về nương tựa tăng, bậc tu hành giải thoát, làm an lạc cuộc về nương tựa pháp, con đường thoát khổ đau, con về nương tựa tăng, bậc tu hành giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Xin nở nụ cười tươi, con mắt quán
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Thượng tòa, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó ban Hoằng pháp Tinh hội Phật, Phó ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa tất cả quý nam nữ Phật tử hiện diện trong đạo tràng về tu tập hôm nay, Thượng tòa đang hiện diện trước pháp tòa là Thượng tòa Thượng Phước Hạ Nghiêm, là Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó ban Hoằng pháp Trung ương, kiêm Phó ban Hướng dẫn Phật tử, xin được cung kính giới thiệu với quý Phật tử. Xin thưa quý Phật tử và chư tăng trường trung cấp cũng như trong trường hạ, Thượng tòa rất tâm huyết cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, công rất lớn trong công việc đào tạo tăng ni cao trung cấp giảng sư ở các khóa. Hầu như từ Nam đến Bắc, cũng như trong và trong nước và ngoài nước, Thượng tọa đều đi giảng dạy, là người tâm huyết đem lại cái nguồn giáo lý cho tăng ni và Phật tử tu học. Mới vừa rồi tổ chức thành công gần 2.000 Phật tử ở hội trại tại Cần Thơ, mà quý Phật tử đã xem qua TV đã nhìn thấy tổ chức. Thượng tọa là người phó ban mà phụ trách về thanh thiếu niên, nên chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thành công về vấn đề vừa rồi. Những tâm huyết của Thượng tọa rất lớn đối với hàng Phật tử, luôn sách tấn các vị lớn tuổi trên bước đường tu, cũng như từ thông điệp đó hướng dẫn cho người Phật tử, khuyến khích các em nhỏ tinh tấn trên bước đường tu để làm những măng non cho Phật giáo. Trên tâm huyết đó, Thượng tọa mới nhận lời thỉnh cầu của ban tổ chức về đạo tràng nơi Viên Minh để thuyết giảng hôm nay cho hàng Phật tử tại các đạo tràng tại thành phố Bến Tre này. Giờ này Thượng tọa quan hỷ để ban bố thời pháp cho hàng Phật tử, dạy chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa truyền tiên rao pháp ngữ cho hàng Phật tử nơi đây. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Viên Minh Đường Thượng, lịch đại chư vị tổ sư khai sơn trụ trì, tiền thừa hóa giảng tác đại chứng minh. A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa thượng Thượng Nhật Hạ Tấn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre, cùng với chư tôn đức trong thường trực ban trị sự, cũng như chư tôn đức ở trong hạ trường tại chùa Viên Minh. Thưa quý nam nữ Phật tử hiện tiền, thì với cái tâm nguyện và với cái di huấn của Đức Thế Tôn lúc còn sanh tiền, thì Đức Phật cũng đã dạy chúng ta Phật pháp xương minh là do tăng già hoằng hóa, thiền môn được hưng thịnh là do đàn tính phát tâm. Thì cái lời dạy này trải xuyên suốt hơn 2.000 năm có mặt Phật giáo ở trên mảnh đất Việt Nam của chúng ta đó, thì tổ tổ trương truyền đều y theo cái lời di huấn của Đức Thế Tôn. Thì chúng ta thấy Phật pháp mà muốn xương minh ở thế gian á, thì trách nhiệm của hàng tăng chúng xuất gia Nhưng mà chùa chiền và tất cả mọi thứ vật chất mà được hưng thịnh á, thì đều do cái sự tính tâm của đàn Việt. Hai cái này cộng lại á, thì làm cho Phật pháp củ trụ ở thế gian. Cho nên nếu mà vị nào á, mà chúng ta nhìn nhận được và chúng ta nhận rõ chân được hai cái giá trị thực tế này á, thì trong đời sống tu học của chúng ta, chúng ta sẽ thấy tốt hơn. Bởi vì chúng ta nương theo chư tăng á, để tu, để học và ứng dụng cái giáo pháp của Đức Phật vào trong đời sống của mình á, để chúng ta sửa những cái lỗi lầm của mình, để rồi từ đó á, chúng ta có một cuộc sống ở thực tại an lành hơn. Nhưng mà khi chúng ta sống mà an lành hơn á, thì cái việc mà chúng ta ủng hộ để Phật pháp phát triển, thì đây là một cái việc làm mà Đức Phật đã dạy chúng ta và đã di huấn lại cho chúng ta. Như vậy thì quý vị thấy rằng ở tại Duyên Minh á, mặc dầu chư Tôn Đức trong ban trị sự khởi công để trùng tu chùa Viên Minh, cũng như xây dựng văn phòng ban trị sự và trường trung cấp Phật học của tỉnh Bến Tre, nhưng mà ban trị sự vẫn chú trọng đến việc giảng dạy giáo lý cho hàng Phật tử để hiểu rõ hơn về giáo lý của đạo Phật. Vì thế mà với trách nhiệm của một người làm công tác hoằng pháp á, thì hôm nay thầy đến đây cũng nhiều lần lắm rồi, đúng không ạ? Có một số quý Phật tử cũng đã biết thầy. Những cái lần trước thầy cũng đã đến đây giảng rồi, ít nhất thì cũng hình như là 2 lần, 3 lần gì đó. Thì hôm nay trở lại Viên Minh thì cũng nhằm với mục đích á, là chúng ta làm sao để hiểu được Phật pháp. Những cái lần giảng trước thầy nhớ rằng thầy giảng ở đây có những cái chủ đề như là làm mới chính mình, thay đổi cuộc đời, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng đối với người mà đệ tử chúng ta học Phật á, bất cứ dù tại gia hay xuất gia, thì cái việc mà làm thay đổi cuộc đời chúng ta đó là cái việc quan trọng. Mà muốn thay đổi cuộc đời chúng ta đó để đi theo một cái hướng tốt hơn là cái thực tại mà chúng ta đang có đó, thì rõ ràng là chúng ta phải nhìn nhận cuộc đời và chúng ta chấp nhận cuộc đời. Đôi khi sống ở trong cuộc đời đó, chúng ta không chấp nhận cuộc đời. Chính vì chúng ta không chấp nhận cuộc đời cho nên chúng ta gặp phải rất nhiều cái chướng duyên ở trong cuộc đời nó mang lại cho chúng ta. Và sở dĩ khi chúng ta không chấp nhận cuộc đời là bởi vì chúng ta không hiểu cuộc đời. Cho nên ở trong nhà Phật có một câu Đức Phật dạy là Phật pháp bất ly thế gian giác. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta muốn tìm sự giác ngộ, muốn tìm được sự an lành thì phải thực tế từ trong cuộc đời mà chúng ta tìm được sự an lành. Nếu chúng ta rời xa cuộc đời để chúng ta tìm được sự an lành là điều không thể chấp nhận được và điều cũng không thể có được. Cho nên chính từ chỗ đó, đó cái người đệ tử học Phật á, khi chúng ta học được giáo lý Đức Phật, chúng ta đem áp dụng vào đời sống thực tại của chúng ta đó, thì lúc bấy giờ đó chúng ta học được giáo lý Đức Phật nhưng mà soi rọi lại cuộc đời. Cái này nhà Phật bảo là quán chiếu. Nếu chúng ta thiếu cái này đó thì chúng ta không có được sự an lành. Quán chiếu ở đây á, nó có 2 vấn đề. Thứ nhất á, là chúng ta nhìn nhận cuộc đời, tức là nhìn cuộc đời bởi cái chúng ta hiểu bản chất thật của cuộc đời. Cho nên á, thầy mới nói rằng nếu chúng ta không hiểu bản chất thật của cuộc sống á, thì chúng ta thường đặt câu hỏi ra tại sao nó như vậy, tại sao nó phải thế này, tại sao nó phải thế kia, tại sao nó phải như vậy. Thường là chúng ta đặt ra vậy. Cho nên á, ví dụ thầy nói thí dụ trong cuộc đời nè, chúng ta nhìn cho kỹ nè. Khi chúng ta bắt đầu sanh ra đó, thì không ai mà nếu được chọn, nếu mà cho quý vị được chọn đó, thì không bao giờ ai chọn sanh vào trong những cái nơi bần cùng, đúng không? Quý vị thấy có đúng không ạ? Nhưng nếu cho quý vị được chọn thì không bao giờ ai lại chọn vào cái cảnh giới khổ đau. Nếu cho quý vị được chọn thì không ai dạy gì đi chọn thân thể không được lành lặn, đúng không? Khiếm khuyết cái này, khiếm khuyết cái kia, khiếm khuyết cái nọ. Và nhất là không ai chọn vô những cái nhà nghèo, không ai chọn cảnh giới khổ đau hết, đúng không? Quý vị thấy đúng không ạ? Nhưng mà có một điều chúng ta nhìn đây nè. Cho nên thầy mới nói rằng sanh ra trên cuộc đời đó không ai lại muốn mình rơi vào những hoàn cảnh như vậy hết. Không ai muốn hết trơn á. Nhưng chúng ta nhìn đi, chúng ta nhìn thẳng vào cuộc đời. Muốn học Phật chúng ta phải có cái tâm quán chiếu nhìn thẳng vào cuộc đời để chúng ta thấy. Cho nên ngay từ lúc tuổi đời còn nhỏ đó, ở trong chùa đó, thì trong đầu thầy lại có một cái câu hỏi này. Trong đầu thầy có một câu hỏi là tại sao
Tức là tại sao như vậy? Tức là con người ta sanh ra, ai cũng muốn mình được giàu sang, ai cũng muốn mình được hạnh phúc, ai cũng muốn mình được lành lặn. Nhưng tại sao trong xã hội loài người thôi, riêng mà loài người thôi, chúng ta nhìn thấy người giàu, người nghèo, người tật nguyền, người khổ, vô cùng khổ, người mang bệnh này, người mang bệnh kia. Thật sự có những chứng bệnh mà mình thấy rất là khổ, rất là khổ. Như vậy thì cái gì mới quyết định? Cái gì là cái quyết định để người ta có thể rơi vào trong những cái hoàn cảnh khác nhau như vậy? Chúng ta nhìn kỹ, tôi đặt câu hỏi này nè. Chúng ta nhìn kỹ chỗ này nè. Cho nên ở đây thầy mới nói rằng khi chúng ta nhìn cho rõ bản chất thật của cuộc đời đó, Đức Phật dạy đó, thì từ trong cái lời dạy của Đức Phật á, chúng ta đem chúng ta quán chiếu lại. Quán chiếu có nghĩa là chúng ta nhìn cho rõ, soi cho rõ. Học Phật lâu cũng được, mau cũng được. Cho nên nhiều lúc á, thầy mới nói với các thầy ở chùa, ở trên chùa thầy đó, sáng mỗi sáng thường ở chùa thầy thì nó có một cái phong tục bảo là thiền cà. Tức là sáng bữa nào cũng vậy đó, nó có một cái phòng dài lắm. Sáng bữa nào cũng có ba cái bình trà, mấy chú phụ trách, mấy thầy nhỏ phụ trách, rồi nấu ba bình trà để đó, để một dãy vậy đó, mấy thầy ngồi dãy ra, thầy ngồi chính giữa. Thì sáng bữa nào cũng có thường khoảng một tiếng đồng hồ để thiền trà. Thì thiền trà thứ nhất là dễ làm gì, để các thầy nhỏ đó hỏi cái kinh nghiệm của quý thầy lớn, rồi sự tu tập và cái cuộc sống ở bên ngoài xã hội như thế nào, và cuộc sống ở trong đạo pháp như thế nào. Cho nên trong một buổi thiền trà đó, thầy mới nói với các thầy ở chùa thầy, thầy mới nói đó, ở trên cuộc đời này nè, có một thầy hỏi thầy với chứ sư phụ ơi, ở trên cuộc đời này cái gì khổ nhất? Một thầy hỏi vậy đó. Tức là tụi con xuất gia ở trong chùa nhưng mà đi học, nhưng mà tụi con hỏi sư phụ chứ trên đời này cái gì khổ nhất? Thầy mới nói rằng theo như mấy huynh đệ là cái gì khổ nhất? Theo như quý Phật tử cái gì khổ nhất? Thưa quý Phật tử ngồi đây nè, cái gì khổ nhất? Hả? Nghèo khổ chưa phải là khổ, tàn tật cũng chưa phải là khổ. Thật sự chưa phải là khổ. Bởi vì thầy nói thí dụ tàn tật, nhưng mà nếu mình biết sống với giáo lý đạo Phật á, thì mình trở về nội tâm của mình, mình sống theo đúng tinh thần Đức Phật dạy đó, mình vẫn cảm thấy an lạc. Mình vẫn cảm thấy an lạc. Ví dụ như thầy mới nói rằng ở trên cuộc đời này nó có hai phần. Những cái cơ thể của con người, ví dụ như mắt, nếu chúng ta không may sanh vào một cái hoàn cảnh mà chúng ta không còn thấy được cái ánh sáng mặt trời, thì đó là một cái khiếm khuyết lớn, và đó là một cái thiệt thòi lớn cho chúng ta. Nhưng không phải vì vậy mà chúng ta khổ. Và thậm chí ví dụ như chúng ta có đôi chân cũng chưa chắc là những người không có chân là khổ. Có một lần á, thầy đi làm từ thiện vô trong cái trung tâm khuyết tật. Thì bây giờ phát quà từ thiện xong rồi, thầy mới thấy một em bé gái, nó khoảng 8 tuổi rồi đó, 7-8 tuổi à. Nó bị cục hai cái chân. Nó bị cục hai cái chân. Thì thầy mới lại, thầy lân la lại, thầy làm quen với nó và thầy nói chuyện với nó. Thầy mới hỏi nó một câu vậy chứ, thầy hỏi thật con bị tật như vậy, con thấy bạn bè của con cùng trang lứa với con đó, chạy nhảy vui chơi đó, con có buồn không? Chứ mình hỏi thật lòng nó mà, mình hỏi chứ con có buồn không? Quý vị biết nó trả lời với thầy sao không? Nó nói thưa thầy, nó lặng im khoảng chừng 3-4 phút rồi. Xong rồi nó mới nói với thầy là thưa thầy, ba mẹ con không muốn con bị như vậy, con cũng không muốn con bị như vậy, nhưng con sanh ra đã bị như vậy thì con nghĩ vui cũng sống mà buồn cũng sống, như vậy thì tại sao con không chọn vui để sống? Quý vị nghe, một đứa bé mới có 8 tuổi thôi mà nó bị tật đó, nó nói với thầy đó, con không muốn như vậy, ba mẹ con cũng không muốn như vậy, tức là bị tật như vậy, nhưng con đã bị tật như vậy rồi thì con nghĩ vui con cũng phải sống mà buồn con cũng phải sống, như vậy thì tại sao con không chọn vui để sống? Quý vị nghe nó trả lời không? Tại sao con không chọn vui để sống mà con lại chọn buồn để sống? Mà con lại chọn vui, chọn buồn để sống? Cho nên thầy mới nói rằng tàn tật là một cái khiếm khuyết lớn của cuộc đời của con người, nhưng chưa chắc gì khổ. Chưa chắc gì khổ. Ví dụ có một cái năm đó, năm 2000, thầy nhớ là hình như năm 2001 đó, thầy đi phát quà từ thiện ở Tây Nguyên, trong một chuyến phát quà đó rất là đông quý hòa thượng cùng đi trên xe đó, xe 30 chỗ, có quý ni sư, rồi có quý sư cô, rồi có Phật tử, rồi đi đông lắm. Tại vì đi phát mấy ngàn phần quà lắm, xe chở đồ đi trước, mấy thầy đi sau. Thì lên tới Đắk Nông đó là xe gặp tai nạn, tức là hai xe nó đụng trực diện với nhau, hai chiếc xe đò, một chiếc 50 chỗ, một chiếc 30 chỗ của mấy thầy, hai chiếc xuống, bởi vì đi 5 giờ khuya, cái vùng Tây Nguyên sương mù nhiều lắm. Hai chiếc nó không thấy nhau, nó đụng trực diện thì thầy với anh tài xế là mắc kẹt dính trong xe. Hai xe nó đụng dính đầu lại mà. Dính đầu lại. Cho nên lúc bây giờ là thầy với anh tài xế là coi như khi mà mấy anh công an đồ tới, mọi người tới là nghĩ là chết rồi. Bây giờ thầy với anh tài xế mắc kẹt trong xe họ lấy không được. Xe nó thủng đầu lại lấy không được mà hai xác thì nằm đó trên xe đó. Ai cũng nghĩ là thầy với anh tài xế chết. Chắc chắn là mấy anh công an nó chết rồi, kia không có cách gì sống được hết đó. Mà đến khi mà họ kéo xe ra được, rồi họ kéo giãn lại ra, rồi họ dùng cả gần 2 tiếng đồng hồ sau mới bóc ra được, đưa vô bệnh viện. Khi mà bóc đưa vô bệnh viện rồi đó, mà quý vị biết lúc bây giờ là cái chân của mình là đi, mình thường ngày mình có cái chân mình đi hoàn pháp đó. Thì bây giờ là mình bị gãy chân rất là nặng. Mà bây giờ là sắp xương đã lại nằm đó. Thì quý vị thấy nó bực không? Quý vị thấy nó hạn chế không, đúng không? Nhưng mà tất cả mọi người nhìn nhận là thấy thầy không hề có một cái nét nào, bản thân trong tâm thầy cũng không có cái nét nào buồn. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì thầy mới nói nè, thầy mới nói là mọi người hỏi ủa sao tụi con không thấy thầy có một cái gì gọi là buồn bực, không có gì. Thầy mới nói buồn sao được buồn. Là khi nào mình buồn là mình không hiểu và mình không có biết cái phương cách đó, thì mình mới buồn. Tức là ví dụ giờ mình cái chân mình đi mà bây giờ mình bị để cái mình nằm một chỗ mình bực, đúng không? Mình buồn bực, mình bực dọc rồi cái bắt đầu ai tới mình cũng quạo gõ, ai tới mình cũng nổi giận, ai tới mình cũng rất là khó chịu trong một cái con người của mình. Nhưng nếu quý vị biết ứng dụng lời Phật dạy á, ở trong đời sống của mình á, thì lúc bây giờ đó thầy mới nghĩ á, Đức Phật dạy đó, ở trong cái Phật pháp á, nó có quyền diệu nè. Có một cái mẫu chuyện gọi là Tái Ông Thất Mã. Tái Ông Thất Mã nói một cách nôm na theo cái người Việt mình á, là trong cái xuôi nó có cái hên, trong cái hên nó có cái xuôi. Nó theo chuyện hên xuôi của dân gian á mà. Nó có cái ông đó, ổng có con ngựa. Cái tự nhiên con ngựa của ổng nó đi mất đi. Cái làng xóm lại người ta mới chia buồn với ông. Người ta chia buồn với ông bởi vì ổng mất con ngựa mà. Rồi cái ổng mới nói một câu, nó chưa chắc là buồn, mất ngựa chưa chắc là buồn thiệt. 2-3 ngày sau cái con ngựa nó về nó lại dắt theo một con ngựa khác. À, cái làng xóm thấy vậy lại chúc mừng ông. À, nói ông là có thêm một con ngựa. Ông nói chưa chắc có ngựa mà được may mắn đâu. Mà thiệt, cái thằng con ông á, nha, nó thấy ngựa mới dắt về tốt vậy, cái nó leo nó cởi nó chạy té gãy chừng. Té gãy chừng cái làng xóm thấy vậy lại chia buồn. Chia buồn ổng nói chưa chắc gãy chân mà là buồn. Mà thiệt, khi mà gãy chân xong rồi cái là có lệnh đi lính, có giặc biên cương đi lính, là con ổng được miễn đi lính. Cho nên cái mẫu chuyện như vậy chúng ta thấy đó, Đức Phật nói chúng ta là bây giờ thay vì hàng ngày chúng ta đi tới đi lui làm việc Phật sự này kia kia nọ, đúng không? Bây giờ ta ngồi lại một chỗ. Ta ngồi lại một chỗ, đây là cái thuận duyên cho ta chứ. Sao lại mình bảo là nghịch duyên? Cái thuận duyên cho ta. Thuận duyên để làm gì? Thay vì bây giờ hồi trước giờ ta đi làm công việc Phật sự khác ở bên ngoài, bây giờ ta ngồi một chỗ á, đừng để cho cái tâm của mình á, nó sanh bất thiện. Bởi vì người xưa dạy chúng ta đó, nhàn cư sanh bất thiện. Cho nên lúc bây giờ là thầy hiểu cái lời Phật dạy như vậy đó, nhìn thấy được cái cuộc sống, cuộc đời như vậy đó. Cho nên lúc bây giờ làm gì? Ngồi một chỗ làm gì, đúng không? Bây giờ viết sách, dịch kinh. Tức là lao vào viết sách, lao vào dịch kinh. Nó thay vì á, bình thường á, mình lại Phật, đúng không? Bây giờ mình lại Phật bằng cách khác. Mình gặp Phật bằng cách khác. Mình gặp Đức Phật ở trong giáo pháp. Đức Phật có ba thân. Sanh thân là hình tượng. Giáo pháp pháp thân là phước đức và tuệ giác là trí tuệ. Thì bây giờ á, cái thân thứ ba là gì? Cái thân thứ hai là báo thân chứ. Báo thân là phước đức và trí tuệ. Mà cái thân thứ ba là giáo pháp pháp thân. Cho nên lúc bây giờ đó, bắt đầu mình soạn, mình viết sách. Mình viết sách nhờ 8 tháng ngồi một chỗ như vậy đó, thầy viết được 4 cái đầu sách. Đó là làm cái đề án để sau này đi dạy. Và sau này nó trở thành cái giáo án rất là hay. Chúng ta thấy mình ngồi một chỗ, nhưng mà sáng á, bắt đầu là đem viết ra ngồi viết, soạn. Trưa nào mình không hay, thời gian trôi qua mình không hay. Đến khi mà mấy thầy thì giả dọn cơm vô bảo sư phụ ơi ăn cơm, thầy nói gì? Mới ăn cơm đó nó trừ 11 giờ mấy gần 12 giờ rồi thầy. Nó nói ủa vậy à? Rồi thì quý vị thấy, cho nên mình nói là khi mình để tâm mình trong giáo pháp, trầm mình trong giáo pháp là tất cả các bên ngoài đó mình không thấy chướng ngại. Cho nên vì thế mà thầy nói rằng có cái khiếm khuyết cơ thể chưa chắc gì là khổ đau, chưa chắc khổ đau. Một khi mình biết ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống của mình á, mình sống tu tập chưa chắc gì khổ đau. Cho nên á, ví dụ những cái vị mà khiếm khuyết cái này á, cái kia, mình trở về trong đời sống nội tâm của mình sống theo lời Đức Phật dạy, mình sống theo lời Đức Phật dạy, chúng ta nhìn cho rõ cái chỗ này nè. Đó, cho nên thầy mới nói rằng ở trên đời này đó, quý vị biết cái gì khổ nhất không? Hả? Nói một cách cụ thể, có cái gì là khổ cái đó? Nói một cách cụ thể theo lời Phật dạy đó, có cái gì là khổ cái đó? Quý vị suy tư cái lời này dạy này coi, có cái gì là khổ cái đó? À, có cái gì là khổ cái đó? Đức Phật nói chúng ta đó, có cái thân chúng ta, nhưng nếu chúng ta chấp vào trong cái thân á là khổ về cái thân. Bây giờ thầy nói thí dụ nè, thầy nói thí dụ đây nè. Bây giờ quý vị không có chiếc xe, đúng không? Thì bây giờ nếu khi chưa có chiếc xe đó thì lúc bây giờ quý vị rất là ao ước khổ đau, ngày cũng như đêm mong mỏi làm sao làm lụng vất vả cực khổ có tiền để mua được chiếc xe, đúng không? Nhưng mà khi mua được chiếc xe rồi đáng lẽ quý vị hết khổ chứ, đúng không? Hồi nãy chưa có thì quý vị mong cho có được, bây giờ có được rồi đáng lẽ hết khổ chứ. Nhưng mà sao? Nó khổ hơn đấy nhé. Khổ hơn đấy nhé. Tức là hồi nãy chưa có là quý vị khổ theo cái cách của chưa có, đúng không? Bây giờ có rồi là khổ theo cái cách là giữ gìn. Nó giữ gìn chứ, giữ gìn, lao chùi, ai đụng đến chút cũng được, thậm chí người ta mượn điên chút cũng không muốn cho, đúng không? Anh em trong nhà mượn điên chút cũng không muốn cho nữa. Mà lỡ khi mà nó mất một cái rồi đó thì quý vị thấy sao? Nó còn khổ hơn nữa. Thấy chưa? Cho nên thầy mới nói rằng ở cuộc sống này là có cái gì nó là khổ cái đó. Bây giờ ví dụ thế, bây giờ ví dụ như hồi nhỏ mình lớn lên, nhất là mấy vị trẻ trẻ này ở với cha mẹ sướng không? Sướng đúng không? Mình chỉ đi học thôi, mọi cái là tất cả mọi cái là mình ok hết á, đúng không? Ngay cả ví dụ trong chùa cũng vậy, trong chùa lúc mình còn nhỏ nó làm điệu chúng mà còn nhỏ đó, ở với sư phụ á thì tất cả mọi việc có sư phụ mình lo, không cần gì hết, chỉ ăn rồi đi học rồi tu học vậy thôi. Bởi vì á tới tháng đóng tiền điện á thì ai đóng? Sư phụ đóng, đúng không? Tới tháng đóng tiền nước sư phụ đóng, hết gạo sư phụ lo, hết nước tương sư phụ lo, không có chén dĩa sư phụ lo, chùa dột sư phụ lo, đúng không? Sướng không? Nhưng mà bắt đầu khi đi ra trụ trì có chùa, quý vị nghĩ sao? Bắt đầu đi ra trụ trì đó, khi mình có chùa rồi đó thì quý vị nghĩ sao? Lúc bây giờ mới biết nè. Cho nên ông bà mình nói một câu rất là hay khi dạy con cháu đó: lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao cha mẹ mình nuôi mình như thế nào. Quý vị ngẫm nghĩ cái câu này coi. Đấy, cho nên thầy mới nói rằng chưa có con thì khổ theo cái cách chưa có con. Cho nên cuối cùng Đức Phật mới xác định với chúng ta là cuộc đời này khổ. Cuộc đời này khổ, mỗi cái người hoàn cảnh nãy thầy nói nó khổ theo một cách. Chúng ta nhìn cho rõ cuộc đời nhé, mỗi người khổ một cách. Giàu khổ không? Chưa chắc gì giàu không khổ. Giàu chẳng qua là đủ cơm ăn áo mặc này kia cái nọ. Nhưng mà quý vị hỏi người giàu thử coi, phải dắt đầu óc ra để kinh doanh, phải dắt đầu óc ra để mà có Phật tử của thầy đó, hồi lúc họ còn bình thường á thì họ còn tới chùa họ tu tập, bẵng đi một thời gian gần 2 năm, thầy mới thấy ủa sao nó mấy cô này mấy vị này không tới chùa. Thầy mới gặp lại, thầy mới nói chứ ủa sao thầy không thấy tụi con lên tu nữa. Nó nói trời, giờ tu gì được thầy, hồi trước á tụi con còn rảnh để tu, giờ tu không được nữa. Thầy hỏi sao vậy? Nó trời ơi, giờ con nói thầy, giờ con tới 3 cái công ty lận. Thầy có biết không, tới nhiều khi á 1 giờ đêm con mới ngủ, mà 3-4 giờ sáng là con phải thức rồi, 4 giờ sáng là con phải thức rồi. Thức nào là sổ sách, nào là giấy tờ, nào là tiền lương của công nhân, nào là nhập vô, nào là bán ra. Thầy nói trời ơi, như vậy thì giàu khổ không? Khổ. Nhưng mà nghèo khổ không? Khổ chứ. Khổ chứ. Chúng ta nhìn cho kỹ nè. Cho nên nãy thầy mới nói rằng cái chung của cuộc đời là có cái gì là chúng ta khổ cái đó, nếu chúng ta nhìn cho rõ bản chất của cuộc đời. Cho nên nó chính vì cái chân lý này mà Đức Phật dạy cho chúng ta đó. Cái bài pháp đầu tiên là khổ đế, tức là cái đế cách thật ở trên cuộc đời này là khổ đau. Như vậy thì chúng ta nhìn cái khổ không phải chúng ta bi quan, không phải là chúng ta bi quan. Nhìn cái khổ để chúng ta nhìn rõ bản chất thật của cuộc đời có đáng để chúng ta bám víu hay không, có đáng để chúng ta chấp ngã hay không, có đáng để chúng ta hơn thua nhau từng chút một hay không, có đáng để chúng ta hơn nhau từng lời nói, hơn nhau từng hành động hay không. Cái cuộc đời là khổ mà, chúng ta nhìn nhận cho rõ bản chất thật của cuộc đời nữa. Cho nên thầy mới nói đó, cái quan trọng nhất của người tu á là chúng ta học được giáo lý Đức Phật. Đức Phật dạy nền tảng giáo lý như vậy, nhưng chúng ta đem áp dụng vào đời sống thực của chúng ta, từ đó quán chiếu ngược lại trong đời sống. Đa số quý Phật tử không tiêu thụ được ngay chỗ này, không tiêu được chỗ này. Cho nên hôm trước ở tu viện Trường Dân của Bình Chánh á, thầy có giảng cái chủ đề là tri hành hợp nhất, con đường đưa đến an lạc. Nếu những ai học giáo lý đạo Phật mà không làm được theo giáo lý đạo Phật thì thầy xin thưa, không bao giờ người đó có cuộc sống an lạc được hết. Bởi vì sao vậy? Bởi vì giáo lý đạo Phật là giáo lý thực nghiệm, chứ không phải là giáo lý nói suông. Chúng ta nhìn kỹ coi, ở trong 10 danh hiệu của Đức Thế Tôn á, có một cái danh hiệu bảo là minh hạnh túc. Túc là đầy đủ, minh là trí tuệ, hạnh là hành, là việc làm. Từ trí tuệ hiểu biết cho đến việc làm nó phải đi đôi với nhau. Nếu anh học Phật mà không ứng dụng được lời Phật dạy trong đời sống của mình để sửa đổi từ hành vi, sửa đổi từng lời nói, sửa đổi từ cái suy nghĩ của mình, thì nếu không như vậy thì anh học Phật cả đời cũng không thể nào an lành được hết. Bởi vì cái điều này được dạy chúng ta qua kinh điển rồi, mà nhất là quý vị nào có kinh tụng kinh Pháp Hoa đó. Chúng ta tụng trong kinh Pháp Hoa bảo là cùng tử dụ đó, tức là gã cùng tử đó, chúng ta thấy không? Tức là gã cùng tử làm thuê, làm mướn cho ông già của mình, chứ không phải làm mướn cho người khác à, làm mướn cho ông già của mình. Làm mướn 20 năm cho ông già của mình. Lúc mới đến thì ở ngoài chuồng bò, đúng không? Trải qua 20 năm, gia sản của ông trưởng giả này bao nhiêu, gã cùng tử này biết hết à, biết sạch hết. Cho ra thâu vào lời lãi như thế nào, của cải ra sao, là cái gã cùng tử này biết không sót một cái gì hết trơn. Bao nhiêu tài sản của ông trưởng giả này là gã cùng tử đều nắm được hết và biết được hết á. Nhưng mà trải qua 20 năm dài đằng đẵng như vậy, nhưng mà chỗ ở của gã là ở đâu? Ở chỗ cũ, là ở ngoài chuồng bò. Ở ngoài chuồng bò. Cho nên thầy mới nói cái ý này rất sâu sắc. Cái ý này ở trong Phật Pháp là chúng ta rất sâu sắc. Riêng nói về riêng kinh Pháp Hoa, cùng tử dụ là một cái ví dụ rất là sâu sắc. Ngược lại bây giờ chúng ta quay lại cuộc đời học Phật của mình. Thậm chí có nhiều Phật tử quy y 10 năm, quy y 20 năm, đúng không? Tức là chúng ta trở về nương tựa với Tam Bảo 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm. Nhưng chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình coi, tức là chỗ ở, chỗ của mình bây giờ ở đâu? Chỗ của mình bây giờ là chỗ nào? Chỗ của mình là ở đâu? Cho nên thầy nhớ có một lần quy y Phật tử ở bên chùa thầy đó, một năm trời á, thầy không có đưa cái bằng quy y. Lúc bây giờ là quý Phật tử mấy cụ lớn lớn tuổi đòi, mấy cụ á đòi thầy là tại sao quy y mấy chùa khác quy y có bằng liền, mà thầy đã quy y khó khăn rồi, một năm quy y có một lần à, mà bắt tụi con phải học, mà bây giờ cả năm trời thầy không giao bằng quy y. Thầy mới hỏi chứ, cụ ơi, giao bằng quy y cho cụ làm gì? Nó lỡ con có chết thì con đem theo thầy, lỡ con có chết con đem theo hả? Nói rõ ràng với thầy, lỡ con có chết rồi con đem theo, mấy đứa nhỏ con nó liệm theo. Tụi nó nè, bà đừng có bao giờ dại dột, một cách dại dột vô cùng, dại dột hả bà, đó là một hành động dại dột vô cùng. Bà hỏi sao dại dột? Thầy mới nói thưa với bà nha, thưa với bà, cái bằng này á, bà đừng xem nó là một cái giấy thông hành, giống như một cái bóp bo rồi đó, để bà đi xuất cảnh nha. Khi người ta đi xuất cảnh là người ta học pháp, người ta học pháp. Còn bà đừng dại dột gì nha, bà đưa cái bằng quy y này ra khi bà đi xuống. Bà hỏi sao vậy thầy? Nói bà nên nhớ kỹ nè, ở trong cái bằng quy y đó nó ghi rõ là quy y Phật bất đọa địa ngục, đúng không? Quy y pháp bất đọa ngã quỷ, quy y tăng bất đọa bằng sanh. Bà nói dạ đúng. bà quy y Phật là không rơi vào địa ngục, đúng không? Bây giờ bà nghĩ sao bà xách cái bằng này bà đi xuống địa ngục? Bà vừa đưa ra đó, quỷ sứ Diêm Vương anh xuống dưới nó nói á, hai gì quýnh bà có năm cây thôi, đúng không? Nó quýnh bà 20 cây, tăng gấp 4 lần. Bảo sao vậy? Nó nói quỷ sứ Diêm Vương nó nói, bà ơi, bà con của Đức Phật thì bà đi lên, mà con của Đức Phật mà bà đi xuống đây là chứng tỏ bà là đồ dởm, đúng không? Bà là đồ dởm bà mới xuống đây. Chứ nếu mà bà mà quy y Phật đúng như lời Đức Phật dạy, quy y Phật không rơi vào địa ngục. Mà bà quy y Phật mà bà rơi vào địa ngục là chứng minh rằng lúc còn sanh tiền bà là đồ dởm. Đấy, cho nên bà là dởm mà bà vô đây quýnh cho bà biết. Quýnh cho bà biết chứ. Ví dụ như người ta nói anh biết luật mà anh phạm luật, chẳng thà người ta không biết, đúng không? Anh biết mà anh vẫn phạm, đánh tăng gấp đôi. Đánh tăng gấp đôi chứ. Người ta không biết, ở bên ngoài người ta không biết thì thôi cho đành đi. Biết mà vẫn phạm là đánh, nhất định đánh cho tăng gấp đôi lên. Bà đừng dại dột. Đừng có dại dột mà liệm theo chứ. Nhưng mà tưởng đâu cái bằng quy đó, cái đó là miếng giấy thôi. Miếng giấy để chứng minh rằng mình là đệ tử Đức Phật. Nhưng cái đó là cái của thế gian. Cái quan trọng là bà có tu hay không, có chuyển biến được tâm thức hay không, có công đức hay không. Cho nên thầy có một cái đĩa giảng, cái tựa là tài sản của đời người. Sống trong cuộc đời này chúng ta phải xác định cho rõ cái gì là tài sản, cái gì là tài sản của đời người. Cho nên thầy thường nói đó, chúng ta đem theo được cái gì, chúng ta phải xác định cho rõ là đem theo được cái gì. Không phải đem theo được nhà cửa, không phải đem theo được vàng bạc, không phải đem theo được xe hơi nhà lầu, không phải đem theo được chức vị công danh, mà đem theo được cái gì. Cho nên coi chừng chúng ta đầu tư sai. Đời người chúng ta đầu tư sai. Đời người á, chúng ta đầu tư sai. Cho nên thầy có một cái mẫu chuyện vui đó, gọi là mẫu chuyện vui mà thầy ưa kể các đạo tràng vui thôi. Vui nhưng mà ngẫm nghĩ là đời sống con người nó chí lý. Cho nên thầy nhớ là hòa thượng Hữu Quang, ông khoái cái câu chuyện này lắm. Thầy mới nói á, cái lúc mà mới tạo lập mặt đất này nè, à, quý vị suy nghĩ kỹ cái mẫu chuyện này nói nha. Cái lúc mà mới tạo lập mặt đất này nè, thì lúc bây giờ ông Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, ông mới phân cho các loài xuống ở dưới mặt đất này nè. Thì lúc bây giờ đó, ông mới nói là con trâu xuống trước. Con trâu á xuống trước. Thì con trâu nó mới hỏi, dạ thưa Ngọc Hoàng, con xuống dưới trần gian để làm gì? Ông nói mì xuống mì kéo cài. Bởi vì nghiệp mì nặng lắm, mì xuống dưới mì kéo cài, trả nợ không được nghỉ giờ phút nào đó. Một ngày một đêm nghỉ vài tiếng hồ thôi, còn bao nhiêu là phải kéo cài trả nợ. Thì con trâu nó hỏi, dạ thưa Ngọc Hoàng, như vậy thì con phải, cái thời hạn con á, tức là cái tuổi của con ở trên dương gian là bao nhiêu? Họ nói mì phải làm như vậy 60 năm. Con trâu nó nói, dạ bạch Ngọc Hoàng, kéo cài như vậy mà 60 năm tội con quá. Thôi Ngọc Hoàng thương, Ngọc Hoàng có thể bớt không? Ông ơi, giờ mi muốn nhiêu? Nói dạ 30 năm thôi, trả giá mà 30 năm. Rồi cho 30 năm. 30 năm. Rồi 30 năm xong rồi bắt đầu cái Ngọc Hoàng nó bắt đầu kêu tới con khỉ. Kêu con khỉ mi xuống dưới trần gian. Con khỉ nói, dạ bạch Ngọc Hoàng, con xuống trần gian để làm gì? Nó mi xuống trần gian mi mua vui thôi, mi làm mua vui, trò xiết trò cười thôi, làm cho thiên hạ cười thôi, chứ không làm gì chân á. Thì con khỉ nó nói, dạ bạch Ngọc Hoàng, như vậy thì con phải bao lâu? Thì Ngọc Hoàng nói 30 năm. Nó nói, dạ bạch Ngọc Hoàng, bây giờ bắt con mua vui như vậy không mà 30 năm thì tội cho con quá, thôi cho con 15 năm thôi. 15 năm thôi. Rồi nói, ừ thôi được, cho mày 15 năm. Rồi Ngọc Hoàng bắt đầu sai con chó xuống, bắt đầu tới con chó xuống. Thì con chó nó hỏi, dạ bạch Ngọc Hoàng, con xuống làm gì? Thì Ngọc Hoàng nói, mi xuống mi giữ nhà. À, mi giữ nhà thôi, mi ăn rồi mi nằm đó mi giữ nhà, ai tới thì mi xúa. Hiện chó nó hỏi, dạ bạch Ngọc Hoàng, vậy con mà sống bao nhiêu? Thì Ngọc Hoàng nói, mi là 20 năm. Con chó nói, trời, làm có việc giữ nhà không là 20 năm, Ngọc Hoàng tội con quá, thôi cho con bớt như mấy con kia đi. Hỏi mi muốn nhiêu? Dạ 10 năm. Trung bình tuổi thọ là 10 năm. Ờ thôi 10 năm. Rồi 10 năm. Rồi cuối cùng kêu con lợn, con heo á, con heo xuống. Thì con heo nó mới hỏi cho Ngọc Hoàng, con xuống dưới làm gì? Thì con heo mới nói, mì xuống dưới không làm gì chân á, ăn ngủ chờ lớn người ta giết thịt người ta đem bán thôi, tức là chờ chết thôi, tức là ăn xong rồi chờ chết thôi chứ không làm gì chân á. Thì con heo nói, như vậy thì con phải sống bao lâu? Thì Ngọc Hoàng nói 20 năm. nghe nói vào Bạch Ngọc Hoàng hồi hộp sống, mà hồi hộp không biết là cái ông chủ mình cũng đang giết giờ phút nào, sống một ngày biết một ngày, hồi hộp quá Ngọc Hoàng, mà bắt con phải sống như vậy 20 năm, tội con quá, thôi chừng nào chết hết cho rồi, chứ ngày này sống cứ hồi hộp không biết ngày mai ông chủ mình có bắt mình đem ra làm thịt không, thôi giờ cho con 10 năm thôi, tuổi thọ nhiều lắm là 10 năm, 5 tới 10 năm là nhiều lắm rồi. Ngọc Hoàng suy nghĩ có lý, thôi cũng được, thôi cho em 10 năm, rồi tối đa là 10 năm. Rồi tới con người, Ngọc Hoàng nói con người, ở người xuống, thì con người hỏi với Ngọc Hoàng con xuống làm gì, nói mì xuống dưới mình ăn ngủ thôi, trời vui ăn ngủ thôi, không làm gì hết trơn á, ăn ngủ thôi không làm gì hết trơn á. Thì con người nói vào bạch Ngọc Hoàng, con phải sống bao lâu? Ngọc Hoàng nói 20 năm. Thì con người nói vào bạch Ngọc Hoàng, con xuống dưới ăn ngủ chơi không là 20 năm thì uổng quá, uổng con quá. Ngọc Hoàng thôi, Ngọc Hoàng cho con xin thêm đi, cho con xin thêm. Thì Ngọc Hoàng hỏi bây giờ mi muốn sao? Thì con người mới nói dạ cho con xin mấy cái số dư của mấy con kia đó, mấy cái số dư của mấy con kia cộng lại hết đi, cho con hết, con lấy hết, con xin số dư của mấy con kia hết. Ngọc Hoàng suy nghĩ là bấm bấm tính, được thôi cũng tròn 100, tức là cộng lại hết là tròn 100. Thì thôi được, cho mi 100, xuống 100, đúng không? Xuống 100, rồi y như vậy mà xuống 100. Thì quý vị nghĩ sao? Quý vị có nghĩ sao về mỗi chuyện này không? Nhìn lại đời người chúng ta coi, từ nhỏ cho đến 20 tuổi, sướng không? Sướng không? Sướng. Sướng đúng không? Vô tư lự, ăn chưa no, lo chưa tới, ăn học đúng không? Ăn học không 20 tuổi mà ăn học không Nhưng mà qua 20 tuổi rồi đó, mất 30 năm. 30 năm làm gì? Cài với cuộc đời chứ. 30 năm đổ mồ hôi sôi nước mắt, buông tảo quán tầng, làm chuyện này làm chuyện kia chứ. Bởi vì lấy tuổi con trâu mà, sinh cái tuổi dư là tuổi của con trâu, cho nên lúc bây giờ mà ổng cài là cái chuyện lạ đó. Cho nên là vất vả gì mưu sinh nắng mưa với cuộc đời, bởi vì sinh tuổi của con trâu mà, tuổi dư con trâu, chấp nhận là phải chấp nhận thôi. Cho nên làm như vậy 30 năm là bao nhiêu vậy? 50, đúng không? 50 lúc bây giờ là có cho nội cho ngoại rồi, đúng không? Cũng là cái tuổi gần về hưu rồi, đúng không? Gần xế chiều rồi, nửa đời người rồi, gần về hưu rồi. Lúc bây giờ có cho nội cho ngoại rồi, đúng không? Thì ở nhà làm gì? Giữ, đúng không? Giữ cháu, mà cháu nó khóc thì làm gì đây? Dỗ, dỗ làm gì đây? Làm trò, trò cười, đúng không? Làm trò cười chơi vậy à, dỗ nó nín mà, làm trò cười chơi, đúng không? Phải mất bao lâu? Ít nhất là 15 năm, đúng không? Con khổ vì con xong rồi khổ vì cháu, đúng không? Giữ cháu cho mất khoảng 15 năm để cho anh tụi nó đi làm chứ, đúng không? Dỗ dành cho nó đi làm, ngồi đó mất 15 năm. Nữa là bao nhiêu? 65-70 rồi. 65-70 thì còn làm ăn cái gì nữa, đúng không? Thì ngồi đó thôi. Lúc bây giờ ngồi đó bắt đầu cái là làm gì? Giữ nhà, coi ai vô kìa tụi bay. Bay coi đứa nào ai vô nhà kìa tụi bay, đúng không? Bây giờ đi thì nó cũng khó, đi di chuyển nó cũng khó, ngồi đó gặp mắt á còn tỏ thì đỡ, mắt mờ không biết ai vô nhà kìa tụi bay ơi, coi chừng chó sủa ai vô nhà kìa tụi bay, đúng không? Ngồi đó chơi thôi. Bao nhiêu? 10 năm nữa, đúng không? 10 năm nữa thì lúc bây giờ 90 rồi, thì quý vị nghĩ sao? Không biết đi lúc nào, bây giờ đâu có làm gì được đâu, chỉ ăn nữa, ăn rồi đến vậy đi, đêm nổi nằm ngủ, đúng không? Ăn ngủ nằm thì quý vị thấy chờ, bây giờ lúc bây giờ bút vé rồi, vé bút chờ sẵn rồi, chỉ có là gì? Đi thôi. 10 năm có nghèo mà. Cho nên thầy mới nói mình nhìn kỹ cuộc đời đó, mình quán chiếu cái thân phận của con người cuộc đời, mình mới thấy rõ ràng là Đức Phật dạy chúng ta đó rất là rõ, mà cái sự khổ đau ở trên cuộc đời này nó nhìn nhận cuộc đời như vậy. Thì nhìn nhận để làm gì? Hồi nãy thầy nói đó, nhìn nhận không phải là để chúng ta chán đời, mà nhìn nhận để chúng ta hiểu rõ và chấp nhận cái bản chất của cuộc đời nó là như vậy. Cho nên á, cái lúc nào chúng ta còn khỏe mạnh, lúc nào chúng ta còn tinh tấn á, chúng ta làm chứ, chúng ta làm lụng và chúng ta tạo nên cơ sở vật chất cho tất cả mọi người. Nhưng mà khi chúng ta về già rồi đó, thì thầy thường nói đó, chúng ta phải xác định cho rõ, Con người của chúng ta có hai cái thân. Đôi khi chúng ta chỉ tập trung một cái thân là chúng ta sai. Con người có hai cái thân chứ. Một cái thân về vật chất, một cái thân về tinh thần. Chúng ta phải nhìn cho rõ hai cái thân này rồi tồn tại song song của con người chúng ta. Cái thân vật chất á, thì ngay đầu tiên khi chúng ta vào trong thai mẹ đó là chúng ta mượn tinh cha huyết mẹ. Cái này nó không có, thật chất cái này nó không có. Nhưng chúng ta mượn một phần tinh cha, một phần huyết mẹ để hình thành nên cái thân vật chất. Mà kinh Vu Lan á, bảo rằng tháng đầu thai đậu tợ xương, mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường, tháng thứ nhì dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cục huyết ngưng, bốn tháng đã tượng ra hình, năm tháng ngũ thể hiện phân rõ ràng thôi. Đúng không? Như vậy thì cái thân này nè là cái thân vật chất, nhưng mà cái thần thức của chúng ta đó là cái thân tinh thần. Cái này phải quan trọng nè, cái này phải quan trọng chứ. Cho nên cái thân vật chất à, tất cả đều là dai mượn ngay từ cái phôi thai chủng tử đầu tiên chúng ta như mượn rồi. Mượn của tinh cha, mượn cái huyết mẹ để cộng làm cái thân sanh ra trên cuộc đời này. Mượn không khí để thở nè, mượn quần áo để che thân nè, mượn cơm nước để ăn nè, mượn vật chất để sống nè, tất cả đều dai mượn hết. Như vậy thì khi chúng ta tắt hơi, khi chúng ta tắt hơi á, cho nên ngay chỗ này rất nhiều người học Phật sai lầm không hiểu được. Và những người bên ngoài không hiểu được, người ta cho là chết là hết. Có những người nói là chết là hết. Đồng ý. Hết. Hết cái gì? Hết cái thân vật chất. Hết cái thân vật chất. Ví dụ như chúng ta thấy ở quê Bến Tre chúng ta có trái dừa. Trái dừa đó, khi bắt đầu nó trổ hoài dừa ra, nó non rồi nó già, rồi nó khô, đúng không? Nếu quý vị không hái là nó rụng xuống, đúng không? Nếu như vậy thì nói là trái dừa nó rời khỏi cái thân là nó chết rồi, đúng không? Nhưng mà nó sống không? Sống chứ. Ở trong trái dừa đó có mầm sống trong đó đó. Nó có mầm sống để tái diễn tiếp trong đó đó. Nó tái diễn tiếp trong cuộc sự sống của nó. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật nói chúng ta đó, có hai cái thân tồn tại trong con người. Nếu cái thân vật chất đó, thì chúng ta phải sống với vật chất. Sống với vật chất chứ. Sống với vật chất bằng cách gì? Chúng ta bệnh thì chúng ta phải uống thuốc. Sống ăn rào đào uống thuốc chứ. Đức Phật nói cái thân này tuy là khổ đau thật, nhưng nhờ có cái thân này nè, chúng ta mới tu tập. Nó giống như một cái chiếc thuyền đó, nếu chúng ta muốn qua sông là phải nhờ thuyền chứ. Nhưng mà cái người chủ á là ai? Là con người chèo chứ không phải là chiếc thuyền. Mà con chủ á, con người mới là chủ nhân. Cho nên cái tinh thần mới là chủ của vật chất chứ, cái thân vật chất chứ. Cho nên không khéo á, chúng ta sống trong cuộc đời đó bị vật chất sai sử. Cho nên hồi nhỏ thầy nhớ Hòa Thượng Sùng Hưng nói với thầy một câu á. Một hôm á, hai thầy trò trồng cây, Hòa Thượng nói với thầy, Hòa Thượng nói: con ơi, công nhận nghĩ con người nghĩ suy nghĩ là nó ngu gì, ngu dữ con. Thầy mới nói: ủa sao tự nhiên thầy chửi con người ngu thầy? Ông nói ngu chứ gì nữa, ngu. Con coi coi ha, nó vất vả nó làm lụng vậy đó, cái nó có được bộ đồ, nó mua được bộ đồ á, thay vì nó mua bộ đồ đem mặc đi, không, nó mua bộ đồ cái nó mai xong cái nó vuốt xong nó đem vô trong trong gương nó để nó cắt, tưởng nó cắt sao cắt cái chết nó đem đem theo. Hòa Thượng coi á, Hòa Thượng nói: con nghĩ coi coi, coi chơi vậy á. Rồi chén kiểu á, nó mua chén đẹp không mà tưởng sao, nó về cái nó chưng trên tủ á, phê nó nhịn chơi, lấy chén đá chén mẻ đã ăn. Hòa Thượng nói câu á, cho nên Hòa Thượng nói với thầy, Hòa Thượng nói: con nghĩ coi, thế gian nhiều dạy ít khôn, sống thì mặc đồ rách, chết trong đồ lành. Nói ngu gì vừa phải thôi chứ. Đó, Hòa Thượng nói phải nhìn cho rõ cuộc đời để làm gì, để xác định rằng là tất cả vật chất là phục vụ cho đời sống con người. Không, mai bực đồ bồ mới cái bộ đồ, nhất là ở quê á, có con cháu sắm cho bộ đồ đâu thèm mặc đâu. Xếp cất, tưởng sao cất chết lượm theo, chi vậy? Cái gì mình mãi đồ mình em đó mình mặc đi. Không, không có. Vuốt đem cắt chơi vậy đó. Cho nên Hòa Thượng nói với thầy một câu là gì? Hòa Thượng nói á, cái người có trí á, còn học Phật á, mới nhìn thấy rõ cuộc sống thật của cuộc sống á. Người khôn á, người ta lấy cái của cải trên cuộc đời này, người ta phục vụ cho đời sống của họ trong 100 năm. Còn cái người mà không có trí á, lấy cái thân ra để làm nô lệ cho vật chất. Hòa Thượng nói lấy cái thân làm nô lệ cho vật chất mà không hiểu rằng đầu tư sai. Đầu tư sai. Cho nên có những người á, là đầu tư vào sản nghiệp của cuộc đời để rồi chết hai bàn tay trắng. Cho nên Hòa Thượng nói mình sanh ra trên cuộc đời này á, là hai bàn tay trắng. Nhưng mà chết về đời á, thì trắng hai bàn tay chứ. Đúng không? Nhiều lắm là liệm vô cái hòm thôi chứ đem theo được cái gì đâu. Hồi nãy thầy mới nói đó. Cho nên cái đĩa thầy giảng chủ đề là sản nghiệp đời người. Cái gì là sản nghiệp của chúng ta? Cái gì là sản nghiệp chứ? Đầu tư cho nó đúng. Nếu đầu tư sai là coi chừng chúng ta bị đọa. Cái đáng để đầu tư là gì? Là phải song song hai cái thân nãy thầy nói. Một cái thân tinh thần. Nếu cái thân tinh thần ở trên cuộc đời này là phải ăn, phải mặc, phải bệnh hoạn, tất cả mọi cái phải chữa trị. Nhưng đừng quên chúng ta còn một thân quan trọng hơn cái thân vật chất này nữa. Đó là cái thân tinh thần. Cái thân tinh thần quan trọng chứ. Chết rồi là thôi. Thôi chết rồi thì cái thân vật chất này là tan rã rồi. Nước trả về cho nước, đất trả về cho đất, gió trả về cho gió. Thấy không? Tất cả trả về, nhưng cái thân tinh thần mới là quan trọng. Đi đâu đây? Cái thần thức này đi đâu đây? Đi về đâu mới là quan trọng nè. Anh đi về chỗ nào? Cho nên có một vị Bà La Môn á, lúc Đức Phật còn tại thế đến hỏi Bà La Môn vậy chứ. Tôi chết tôi đi về đâu? Thì Đức Phật mới nói rằng khi ông trồng cái cây nó ngã về hướng nào thì khi ông đốn á nó ngã về đâu, thì vì Bà La Môn nó ngã về cái hướng mà thường là nó ngã theo á, tức là đốn vậy đó. Đức Phật nói đúng rồi, lúc còn sanh tiền ông tạo tác nghiệp lực gì thì khi ông chết đi chính nghiệp lực đó nó sẽ dẫn ông sanh về đó. Chúng ta nghe lời Đức Thế Tôn dạy không? Lúc còn sanh tiền ông tạo tác nghiệp lực gì thì đến khi ông chết chính nghiệp lực đó dẫn mình đi. Cho nên chúng ta thấy cái từ nghiệp ở trong nhà Phật á nó quan trọng. Nghiệp là một hành động tạo tác của chúng sinh, đúng không? Có ý thức. Nó là do chúng sinh sanh ra, từ thân, từ miệng, từ ý. Nhưng đến khi chúng sinh chết nó mới là chủ để dẫn chúng sanh đi. Cái này mới đau thương nè. Cái này mới đau thương nè. Cái này mới là cái mà phải nói rằng rất là đau của con người nè. Con người sanh ra nghiệp, nhưng đến khi con người chết chính nghiệp mới là người dẫn chúng sanh đi. Cho nên ngay cái đầu giờ thầy có nói đó, hồi nhỏ thầy tư duy tại sao con người phải sanh ra những cái như vậy. Tức là ai cũng muốn mình được giàu sang, ai cũng muốn mình được hạnh phúc. Nhưng mà tại sao con người lại có những người á nghèo, vô cùng nghèo? Không phải là họ làm biếng, họ không làm. Họ làm, nhất là ở quê họ làm lụng vất vả lắm, một nắng hai sương. Nhưng mà vừa có tiền chút, cái vợ bệnh, con đau. Nhiều khi người ta nói một câu rất hay á, nghèo mà mắc cái gì? Cái eo. Nghèo mà mắc cái eo là sao? Tức là đã nghèo rồi đúng không, mà còn mang những cái bệnh tật mà đâu phải bệnh vừa, toàn là bệnh nặng không à, bệnh nan y không à, bệnh nặng không à, mà không có tiền chữa. Chúng ta thấy không? Cho nên ngay chỗ này đó, khi lớn dần lên mình mới học Phật, mình mới biết rằng tất cả mọi cái hiện tượng sai biệt đó đó là do nghiệp lực, chứ không phải do cái tuổi, cũng không phải do năm tháng ngày giờ. Lâu nay chúng ta quan niệm sai lầm, bảo là cái tuổi đó tôi sanh cái tuổi như vậy, người đó sanh cùng tuổi với tôi sao họ sướng quá, đúng không? Tôi sanh cùng tuổi vậy sao khổ quá. Không phải, không phải là cái tuổi, cũng chả phải là năm tháng ngày giờ gì đâu. Thậm chí hai chị em sanh song thai với nhau, hai chị em hay anh em sanh song thai với nhau là cùng một giờ đúng không? Cùng một tuổi đúng không? Cùng một tháng, cùng một năm, cùng một ngày đúng không? Như vậy thì nếu nói là năm tháng ngày giờ thì hai người này phải giống nhau chứ. Nhưng mà không. Cái bà chị ở Việt Nam á, nghèo vô cùng nghèo, nghèo đến nỗi là mấy thầy phải giúp đỡ. Còn người em ở bên Mỹ thì giàu, vô cùng giàu. 3-4 cái nhà cho mướn, mấy cái tiệm nail một lượt luôn. Làm một năm vô mấy trăm ngàn đô. Cùng sanh song thai đó, cùng một bào thai mẹ sanh ra, cùng một giờ, cùng một tháng, cùng một năm. Cho nên nhiều người Phật tử biết như vậy mới hỏi thầy là ủa sao kỳ vậy thầy? Thầy nói đâu có gì đâu kỳ. Không có gì kỳ hết trơn á. Hai chị em cộng nghiệp làm con của ông cụ bà cụ này. Nhưng mỗi người lúc kiếp đời trước đó tạo một duyên khác nhau. Cái bà em á là bà chuyên đi chùa bố thí cúng dường. Bà chị này á một cách cũng không bỏ ra, một đồng cũng không bỏ ra. Thì rõ ràng cái nhân quả này chiêu cảm chứ sao bảo là kỳ. Không có cái gì trên cuộc đời này mà kỳ hết trơn á. Cho nên đối với giáo lý nhà Phật á, ở trên cuộc đời này chúng ta nhìn cho rõ, nãy thầy mới nói đó, chấp nhận cuộc đời. Chấp nhận cuộc đời khi chúng ta hiểu cuộc đời, bản chất thật của cuộc sống xung quanh chúng ta. Cho nên nãy thầy mới nói học Phật á, Đức Phật dạy chúng ta cái gì? Ví dụ như Đức Phật dạy chúng ta về nghiệp. Bây giờ chúng ta dạy chúng ta về nghiệp á, Đức Phật dạy như vậy, chúng ta đem vào trong đời sống chúng ta nhìn đi. Chứ là chúng ta có một cái tư duy quán chiếu, nhìn ở ngoài cuộc đời, cái người này như thế này, người kia như thế kia, người nọ như thế nọ. Thầy mới nói thí dụ thôi nha. Quý vị thấy á, loài chó, chó quý vị biết đúng không? Đọa thành loài chó. Nhưng mà quý vị coi coi, chó ở thôn quê
cho ở thành thị, cho ở Việt Nam, cho ở nước ngoài. Quý vị coi cái cũng là mang thân chó nha. Nhưng mà chó ở thành thị á, thầy nói xin lỗi quý vị á, sáng á nó uống cà phê sữa, nó ngủ á nó ngủ nệm, nó đi mất một cái á, chủ nhân đi kiếm chuộc lại 10 triệu 15 triệu 15 triệu đó. Còn ở nước ngoài đó, chó đó mà cắt cái bộ móng, không mà cắt 4 cái móng chân cho nó, dũa rồi cắt rồi chải lông rồi tắm sạch sẽ, không bao giờ dưới 1.000 đô một lần. Nhưng mà chó ở miền quê mình thì sao? À, nó bắt nó ăn thịt đúng không? Nó đập nó ăn thịt nó này nó kia kia nọ đúng không? Quý vị nhìn kỹ đó, không riêng về loài người đâu. Rồi cho đến ví dụ loài chim, loài chim á quý vị thấy cái loài mà mang lông đó, bảo là cái loài mang lông đó. Nhưng mà có những con chim á, xin thưa với quý vị á, nó bán cả mấy chục triệu á. Mấy chục triệu á, quý vị nào mà lên chợ chim Sài Gòn coi, có những cái con ở trong lòng á, nó hót mấy chục triệu một con luôn á. Nhưng mà cũng là loài chim, cũng là mang lông đó nha. Nhưng mà ở dưới quê mình á, vừa cất tiếng kêu lên nó giác ba nó chọi đó, vừa cất tiếng kêu lên là nó lấy đồ nó quăng á, nó cho là xui, nó cho là đáng sợ. Quý vị biết chim gì không? À, chim cú á. Quý vị thấy không? Cũng là loài chim, cũng là loài chim. Cho nên có một cái mẫu chuyện là con chim cú nó nói với quạ mi, nó nói với mấy con kia, nó nói thôi tôi mai tôi dời đi chỗ khác, ở đây dân chúng họ họ dữ quá, dân chúng họ không có hiền lành. Thì con quạ mi nó nói không phải, dân chúng ở đây không phải hiền lành. Rồi con chim cú nó nói ở đây dân chúng ghét tôi. Thì con quạ mi nó nói dân chúng không có ghét anh, mà người ta ghét cái tiếng kêu của anh. Tức là cái tiếng kêu của anh làm cho người ta sợ, tiếng kêu của anh làm cho người ta thấy hình dạng của anh bên ngoài, làm cho nói tôi cũng là loài mang lông như anh, nhưng mà một khi tôi cất tiếng hót á là người ta làm gì? Người ta thích, người ta thích tiếng hót của tôi, cho nên cái giá trị của tôi là hơn anh ở chỗ đó. Cho cuộc đời này nó cũng như vậy. Chúng ta thấy đó, cuộc đời này á, chúng ta thấy rõ ràng là người ta quý á, là bởi vì cái đạo đức. Quý là bởi vì cái sống, một cái sống, nếp sống có đạo đức, nếp sống có chuẩn mực, nếp sống có một cái an lành, chứ không phải là người ta chú trọng ở bên ngoài. Cho nên chính vì vậy á, mà ông bà mình thường dạy con cháu những cái lời rất hay. Tốt gỗ à, hơn tốt nước sơn, đúng không? Tốt gỗ tốt nước sơn chứ. Cho nên chúng ta nhìn kỹ cuộc sống này nè. Cho nên vì thế mà nãy thầy mẹ nói đó, Đức Phật dạy chúng ta về nghiệp, chúng ta đem vào trong đời sống, chúng ta nhìn cho rõ nghiệp. Lúc thầy giảng mới đây á, hôm cái chuyến vừa rồi cách đây hơn một tháng á, thầy đi diễn ở bên Mỹ á, thầy đi giảng bên Mỹ á, có một cái đạo tràng Phật tử đó, có một cái bác đó lớn tuổi rồi, bác nói thưa thầy, con học Phật á từ lúc con chưa lập gia đình nữa, con quý y á, cho đến năm nay á là con 78 tuổi, và con cũng rất là tinh tấn lại Phật hàng đêm hàng ngày. Nhưng mà con có một câu thắc mắc từ xưa tới nay, con hỏi cũng rất là nhiều thầy rồi, cũng rất là nhiều vị hòa thượng rồi nữa, nhưng mà con chưa được thỏa mãn. Tức là trong tâm con chưa được thỏa mãn. Bây giờ bữa nay con thầy giảng, con xin hỏi thầy, nghe thầy giảng trên đĩa đồ rất là hay, bây giờ con hỏi thầy. Thầy mới hỏi chứ bác muốn hỏi cái gì? Thì ông mới nói với thầy là con chỉ có một câu thắc mắc thôi, là Đức Phật dạy nhân quả, nhân nào quả đó, đúng không? Nhưng mà con thấy hình như nó không đúng. Thầy mới hỏi bác ơi, sao lại không đúng? Ông mới nói ở trên đời này con nhìn con thấy những người hiền lành, những người sống tốt bụng á, nhưng mà họ gặp rất nhiều khổ đau thầy. Họ gặp rất là nhiều cái tai ương, họ gặp rất là nhiều cái bất mãn ở trong cuộc đời, tức là bất như ý trong cuộc đời. Nhưng mà ngược lại thầy, có những người hung dữ, họ sống đời sống rất là hung dữ thầy. Họ sống đời sống rất là bất thiện, nhưng mà họ lại giàu thầy. Họ lại giàu sang, họ lại được tất cả mọi thứ. Cho nên từ ở chỗ đó, mặc dầu tin nhân quả Đức Phật dạy, nhưng mà thực tế cuộc đời như vậy làm cho trong lòng con thấy cái bất an. Nó hình như là nó chưa được thỏa mãn lắm, mà con không hiểu như thế nào. Quý vị có thấy vậy không? Ở cuộc sống chúng ta có như vậy không? Đúng không? Có như vậy đúng không? Và đôi khi chúng ta lại thắc mắc. Rồi thậm chí có những người không hiểu chỗ này á, chúng ta cho là ông trời không công bằng đúng không? Hay là ông trời không có mắt, rồi chúng ta trách ông trời, hay là trách tất cả mọi người đúng không? Không. Xin thưa với quý vị, nhân quả nhiệm màu lắm, nhân nào quả đó không sai. Anh tạo nhân nào thì gặt lấy quả đó. Và nói một câu chính xác là ông trời, nếu có ông trời ông có mắt chứ, ông công bằng lắm. Việc gì cũng có quả báo, Anh đừng nghĩ là nó không báo, chẳng qua là nó đến sớm hay muộn mà thôi. Cho nên thầy mới trả lời với bác là thầy không trả lời cho bác, mà thầy kể cho bác nghe một câu chuyện. Qua câu chuyện này thầy nghĩ rằng bác sẽ hiểu. Thầy kể cho bác nghe một câu chuyện là thầy là người dân miền Tây, người miền Tây của Nam Bộ Việt Nam đó. Thì thầy mới kể cho bác nghe là có một anh nông dân. Một ông nông dân á, cái năm đó là ổng rất là siêng năng. Năm đó ổng rất là tích cực, siêng năng lắm. Ổng làm ruộng, ổng siêng năng cần mẫn lắm. Và năm đó ổng chọn được cái giống lúa rất là tốt, giống lúa kháng sâu rầy rất là tốt. Và nhờ cái công chăm chỉ của ổng, siêng năng của ổng cộng với cái giống lúa rất là tốt á, năm đó ổng trúng mùa. Ông nông dân á, năm đó ổng trúng mùa. Ổng trúng mùa, và quan trọng một điều hơn nữa là vừa trúng mùa nhưng lại vừa bán được giá rất là cao. Năm đó là ổng lại trúng mùa mà ổng bán được giá rất là cao luôn á. Thì thầy hỏi quý vị, quý vị thấy đời sống của cái ông nông dân này tốt không? Tốt không? Đúng không? Ông tốt cái gì đúng không? Trúng mùa mà, trúng mùa rất là nhiều và giá bán rất là cao nữa. Thì quý vị thấy đời sống ông tốt không? Không, không tốt. Quý vị thắc mắc liền cái gì đúng không? Thắc mắc liền tại sao như vậy? Đã trúng mùa rồi mà luôn giá cao nữa mà tại sao không tốt? Tại sao không tốt? Lý do xin thưa rằng ổng trúng mùa thiệt, ổng bán giá cao thiệt, nhưng xin thưa lúa chưa cắt, chủ nợ nó đứng trên bờ rồi. Chủ nợ nó đứng trên bờ rồi. Vì sao vậy? Vì mấy cái mùa trước á, ổng bê tha nhậu nhẹt, không lo làm ăn, thất bát vô cùng. Cho nên á, vừa thất bát ổng phải đi làm gì? Ổng đi vay mượn, đúng không? Ổng đi vay mượn, ổng đi vay mượn người này, vay mượn đầu kia, vay mượn đầu nọ, từ hàng ở trong nhà rồi ở trong dòng họ, không cho ổng mượn riết, ổng mượn qua hàng xóm. Năm bảy mùa thất bát như vậy, chỉ biết lo nhậu nhẹt, không có hề lo ruộng đồng gì hết nha. Nhưng mà năm nay nhờ mấy thầy khuyên bảo cho nên nhận được ra cái sai rồi, chí tú làm ăn, làm như vậy, nhờ như vậy mà trúng được cái mùa. Nhưng trúng được mùa rất tiếc, hay lúa thì trúng, giá thì cao, chưa gặt thì chủ nợ nó đứng ở trên bờ rồi. Chủ nợ nó đứng ở đòi trên bờ rồi, chủ nợ nó đứng ở nhà nó chờ sẵn rồi. Cho nên ngay chỗ này mình mới thấy nè, nhiều đời nhiều kiếp về trước mình tạo cái nhân vô cùng xấu, đúng không? Mình tạo một cái nhân vô cùng xấu. Bây giờ ở đời này mình mới làm phước có một chút à, mình mới tu có một chút à, đúng không? Mình mới tu có một chút à, mình mới làm thiện có một chút à, giống như cái ông nông dân này vậy đó. Cho nên khi mình tu một chút, mình có công đức một chút, thì nghiệp lực nhiều đời nhiều trước nó phải làm gì? Nó phải đòi chứ, nó phải đòi chứ, mình phải trả chứ, nó nói sao không trả được. Nhưng ngược lại cũng có một ông nông dân ở trong một cánh đồng đó, ông thất mùa. Ông thất mùa, ông thất mùa thì đáng lẽ khi ông thất mùa là đời sống ông khó khăn, đúng không? Đời sống ông khó khăn cái gì? Nhưng mà không, ông thất mùa. Ông nông dân ở bên cánh đồng kế bên đó, ông thất mùa, nhưng mà đời sống ông vô cùng sung túc. Nói, ủa sao kỳ vậy? Có gì đâu kỳ. Bởi vì cái mùa này ông mới thất thôi, năm bảy mùa trước á là ông chí tú làm ăn, ông trúng vô cùng. Cho nên khi ông trúng rồi đó, ông dự trữ lúa ở lại, hoặc ông bán lúa ông sắm vàng, hoặc là ông lúa ông cất tiền, ông bán lúa ông gửi ngân hàng, đúng không? Cho nên mặc dầu mùa này ông có thất một chút, nhưng mà ông sống rất là tốt. Nhiều năm ba mùa về trước ông trúng. Cho nên cái người làm ác đời này á, nhưng mà nhân quả thiện họ gieo từ đời từ kiếp trước rồi. Cho nên cái này ở trong nhà Phật bảo là thục dị thục báo quả. Thục dị thục báo quả có nghĩa là gì? Cái nhân quả thiện của cái người gieo hôm nay đó nó chưa chín, nhưng mà cái quả ác á, họ gieo từ nhiều kiếp về trước á, nó lại chín. Thầy mới nói: "Mi ơi, sao mi ngu dữ vậy mi? Mi tu cho ai? Mi tu cho ai? Tu giùm mấy người đó à? Vô trong chùa tu trong thầy trụ trì ha? Hay là vô trong chùa tu cho ai? Ha, tu cho cái bà này, ha, tu cho ông kia, mà mới nhìn cái bà này ông kia. Tu là tu cho bản thân mình, mới nhìn lại bản thân mình để sửa cái sai của bản thân mình.
hôm nay mi tu được bao nhiêu, ngày mai mi sửa được bao nhiêu, cái đó mới là cái quan trọng. Chứ tự nhiên mình đi vô chùa mi tu mới nhìn người khác làm chi, tự nhiên người khác làm cho mình chướng ngại gì kỳ vậy. Mình đi vô chùa mình tu, mà nay mình nhìn cái lỗi của người này, mai mình nhìn cái lỗi của người kia, mốt mình nhìn cái lỗi của người nọ. Ủa, mình tu gì kỳ cục vậy? Cho nên Đức Phật nói đó, mình tu á là phản quan tự kỷ. Có nghĩa là gì? Là mình nhìn lại bản thân mình để mình sửa chứ. Hôm nay mình sửa cái miệng, hôm nay mình sửa cái ý, hôm nay mình sửa hành động của mình, chứ sao lại mình nhìn người khác. Cho nên Đức Phật nói chúng ta đó, trên bước đường tu mà chúng ta còn nhìn ra cái lỗi của người khác đó, ta không phải là người tu. Chúng ta nhớ Đức Phật dạy trong kinh Chuyển Luân Tâm Muội, mình nhìn cái lỗi của người khác mình không phải là người tu, mà mình chướng ngại. Ông bà mình dạy con cháu một câu rất hay, thầy cho là rất hay. Bởi vì sao vậy? Quý vị nghe thường là hơn 100 đầu đĩa của thầy thường nói về ông bà. Tại vì sao vậy? Vì 2000 năm đạo Phật có mặt trên hình chữ S này nè, trên đất nước Việt Nam này nè, nó thấm vô máu của người Việt Nam rồi. Đạo Phật á, nó thấm vô máu của người Việt Nam rồi. Cho nên thầy nhớ cụ Nguyễn Đình Chiểu á, nói hai câu rất hay và trở thành bất hủ. Cụ Nguyễn Đình Chiểu á, cụ nói lúc còn sanh tiền của nó là gì? Thà đuôi mù á mà giữ đạo nhà, còn hơn có mắt mà ông cha không đem thờ. Chúng ta nghe không? Cụ Nguyễn Đình Chiểu nói một câu bất hủ đó. Thà đuôi mà giữ đạo nhà. Mà đạo nhà là đạo gì? Đạo Phật. Đạo Phật chứ, đạo thờ ông bà, thờ tổ tiên, có hiếu với ông bà, có hiếu với tổ tiên, còn hơn có mắt như vậy đó. Mà bàn thờ ông bà cũng thờ, có mắt mà ông cha không thờ làm cái gì? Cho nên nghe chỗ này chúng ta thấy rằng cái đạo Phật nó thấm sâu vào trong máu thịt của người Việt Nam chúng ta rồi. Cho nên những nhà văn nhà thơ người ta bảo là gì? Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tiên Việt Nam. Bất cứ nơi đâu đi trên thế giới, thầy đi rất nhiều nước trên thế giới, chỗ nào có người Việt cư trú là chỗ đó có chùa. Chắc chắn 100% là chỗ nào có người Việt là chỗ đó có chùa. Bất cứ một châu lục nào, từ châu Úc qua châu Âu đến châu Mỹ, nơi nào có người Việt là nơi đó có chùa. Nhất định nơi đó có chùa. Chúng ta nhìn coi. Cho nên á, hồi nãy thầy mới nói ông bà mình dạy con cháu cái gì? Ngậm máu phun người giơ miệng mình, đúng không? Ông bà mình có nói câu này đúng không? Quý vị suy nghĩ câu này sao? Ngậm máu phun người giơ miệng mình chứ. Mình ngậm máu mình phun người khác, chưa biết người khác dính máu hay không, nhưng miệng mình đã dính máu. Bây giờ mình nhìn lỗi lầm của người khác á, chưa biết người khác có lỗi hay không, nhưng trong tâm mình có phiền não, nghiệp mình đã tạo rồi. Người ta chưa không biết người ta có làm sao mà mình nói xấu người ta, người nói chê bai người ta, mình chỉ trích người ta, mình nói cái lỗi của người khác mà tự nhiên trong lòng mình đã có phiền não trong đó rồi. Mình còn hơn thua, mình còn chỉ trích. Chúng ta nhìn cái kỹ chỗ này nè. Ở trên bước đường tu á, ta nhìn kỹ chỗ này. Cho nên thầy mẹ nói đó, trên bước đường tu á, nhờ nương tựa cho bậc minh sư á, suốt mấy chục năm ở trong chùa đó, thầy có những cái rất là tâm đắc. Lời dạy của Phật á, khi mình tư duy, mình quán chiếu lời Phật dạy rồi á, mình hãy đem nó vào trong đời sống. Hồi nãy thầy mẹ nói đó. Cho nên lúc đầu thầy có nói đó, giáo lý đạo Phật á, là giáo lý tri hành hợp nhất. Có nghĩa là anh biết thì anh phải làm, nếu anh biết mà anh không làm thì không thể nào có kết quả. Ngay cả ở trong chùa chúng ta đó, thờ chúng ta cũng thấy nữa. Cái cách thờ của chư tổ á, cũng là một cái bài dạy chúng ta về tu, như cái ý thầy vừa nói vậy đó. Người ta thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đúng không? Thích Ca Mâu Ni, một bên ta thờ Văn Thù, một bên ta thờ Phổ Hiền, đúng không ạ? Nếu ta thờ Đức Phật Di Đà chính giữa thì một bên ta thờ Quan Âm, một bên thờ Thế Chí. Quý vị có thấy không? Quý vị thấy cách thờ này không? Hay vô cùng. Giờ thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở chính giữa, đúng không? Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là gì? Là năng nhân, là tịch mặc, là Phật tánh sáng suốt. Mỗi chúng sinh đều có hết, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh hết, không ai là không có Phật tánh hết á. Đức Phật đã nói rồi, nhất thiết chúng sinh gia hộ Phật tánh, tất cả đều có Phật tánh. Nhưng nếu muốn hiển lộ được Phật tánh này, muốn từ một chúng sinh phàm phu trở thành bậc thánh, trở thành thánh nhân, trở thành Phật á, thì cái việc đầu tiên cần trước yếu nhất, anh phải đến anh gặp một người. Anh có Phật rồi đó, nhưng mà bây giờ Phật của anh bị che rồi, tức là anh bị mây mù rồi. Mây mù là gì? Là phiền não, tức là tham nè, sân nè, giận nè, tật nè, đố bỏng sẻn, ganh tị. Thấy người khác hơn mình chút cũng ganh tị, thấy người ta kém hơn mình có được chút á thì mình đem tâm cống cao ngã mạn, đúng không? Rồi tham lam, tham không được thì sân. rất là nhiều cái. Rồi cuộc đời này mình không hiểu gì hết, bảo là si mê. Cái giả cho là thật, cái thật cho là giả. Tất cả những cái thứ đó bảo là si mê. Thế chúng ta thấy nó. Cho nên trên cái phương diện đó là gì? Bây giờ cái người đầu tiên á mà Đức Phật bảo ta đã muốn hiển lộ Phật tánh này, ta đến ta gặp ai? Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ý này muốn dạy chúng ta cái gì đây? Ý này muốn dạy chúng ta đó, cái người đệ tử Phật á, trước nhất muốn học Phật phải học trí tuệ. Phải có trí tuệ. Không có sự hiểu biết ở trong nhà Phật thì không thể tu được. Ở trong nhà Phật thường có một câu đó: tu không học là tu mù. Đúng không? Là tu mù chứ, không biết đường tu. Còn mà học mà không tu á, thì giống như cái túi đựng sách vậy đó. Cái túi để đựng chơi vậy thôi chứ không có làm gì được hết á. Còn ở ngoài đời người ta nói là gì? Ở ngoài đời họ nói là tri thức là khóa, mà văn hóa đạo đức là khóa. Mà văn hóa là gì? Văn hóa là tri thức á, là chìa. Anh phải có tài, có đức, đúng không? Nếu anh có đức mà anh không có tài thì anh trở thành kẻ phá hoại. Bởi vì tích cực mà cộng với dốt nát là thành phá hoại. Nhưng nếu anh có tài mà anh thiếu đức thì anh trở thành kẻ ngã mạn, cống cao, anh trở thành kẻ không được mọi người kính trọng, đúng không? Cho nên ở ngoài đời người ta nói là tài đức phải song toàn. Ở trong đạo chúng ta cũng vậy. Ở trong đạo chúng ta bảo là phước đức và trí tuệ đó, hai cái này phải đi song hành với nhau. Thiếu một trong hai cái này thì anh không được giải thoát. Tức là ông bà mình dạy con cháu có đức mà sức mà ăn, đúng không? Đức trọng thì quý thần cũng phải kính sợ. Cái người có đức á thì làm việc gì cũng được hết á. Mà phước đức từ đâu ra? Do chúng ta tạo chứ không phải là từ trên trời rơi xuống. Trí tuệ cũng vậy. Trí tuệ là cái mà chúng ta cần phải học, cần phải tu, cần phải nỗ lực thực hành thì mới có được trí tuệ chứ. Cho nên có trí tuệ đầu tiên. Thế nên mà anh đến anh gặp cái người đầu tiên là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, gọi xưng là gì? Là đại trí. Nhất định anh phải đến anh gặp người này. Tức là anh có trí chứ các bạn. Anh có trí để anh nhìn cuộc đời, anh hiểu giáo lý Đức Phật. Đức Phật đã dạy chúng ta rất là rõ một câu nè: tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Quý vị nghĩ cái câu này Đức Phật nói nè: tin Phật nhưng mà không hiểu Phật thì phỉ báng Phật. Thầy nói đơn giản thôi nha, rất là đơn giản rồi đó. Bây giờ chúng ta thường đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, tham dự khóa tu, học hỏi giáo lý, đúng không? Nhưng mà chúng ta về nhà, đời sống của chúng ta ở gia đình á, chúng ta không sống theo đúng người Phật tử nha, không sống theo đúng người Phật tử. Cho nên con cháu của chúng ta cũng phiền. Bà con chòm xóm lối xóm người ta nhìn vào, ví dụ nghe thầy thôi, bây giờ thầy không có đi chùa, đúng không? Bây giờ thầy muốn đi chùa, tức là xưa nay thầy chưa đi chùa. Thầy muốn đi chùa mà thầy nhìn cái bà hàng xóm kế bên mình, bà đi chùa thường mà trời sao bà dữ vậy trời. Ai đụng chút bà chửi quá trời quá đất luôn. Kể cả con cháu trong nhà bà cũng từ bà chửi quá trời quá đất luôn. Quý vị có muốn đi chùa không? Không. Thật sự là không muốn đi chùa. Cho nên thầy mới nói rằng cái quan trọng là chúng ta có hiểu Phật hay không. Đức Phật dạy như vậy nhưng chúng ta có hiểu hay không? Hiểu giáo lý của Ngài dạy thì chúng ta mới tu được. Nếu không hiểu giáo lý Ngài dạy chúng ta rất là khó tu. Cho nên cái đầu tiên đòi hỏi cái người đệ tử Phật đến chùa là gì? Là phải học giáo lý. Học giáo lý để hiểu giáo lý. Hiểu coi Đức Phật nói cái gì. Ví dụ Đức Phật dạy nhân quả, chúng ta hiểu nhân quả làm sao đây? Đức Phật dạy vô thường, chúng ta hiểu vô thường làm sao đây? Đức Phật dạy nghiệp báo, chúng ta hiểu nghiệp báo làm sao đấy chứ? Cho nên khi chúng ta hiểu rồi đó thì chúng ta có trí tuệ rồi đó. Nếu chúng ta dừng lại ngay chỗ đó là thất bại. Thất bại. Bây giờ nãy thầy mới nói rồi, chúng ta có hiểu biết không à? Bây giờ chúng ta biết cái đường đây lên thành phố Hồ Chí Minh không? Biết cái gì đúng không? Chúng ta biết đường chứ gì? Đây rồi chạy ra ngoài đó gặp cổng thị xã, đúng không? Rồi lên cầu Rạch Miễu, rồi đi qua thành phố Mỹ Tho, rồi đi lên đường cao tốc, hoặc là theo quốc lộ 1 cũ chúng ta lên được Sài Gòn, đúng không? Quý vị biết đó chứ không phải không biết. Nhưng bây giờ quý vị ngồi đây đi, tới Sài Gòn không? Chắc chắn là không tới rồi. Chắc chắn là không tới rồi. Nhưng nếu quý vị đi bộ tới không? Tới không? Tới chứ. Quý vị đi xe đạp tới không? Quý vị đi xe Honda tới không? Quý vị đi xe đò tới chứ. Thấy chưa? Xe đi bộ nè, đi xe đạp nè, đi Honda nè, đi xe đò nè, tất cả cái đó là phương tiện để chúng ta di chuyển. Thế bây giờ Đức Phật dạy chúng ta pháp môn cũng vậy chứ. Pháp môn niệm Phật nè, đúng không? Pháp môn tu phản quan tự kỷ nè. Tất cả mọi cái pháp môn đó để chúng ta đi đến cái đích cuối cùng là gì? Là chúng ta có được an lạc ở ngay nơi đời sống thực tại này. Đấy, như vậy thì hồi nãy chúng ta mới đến gặp một người thôi, đó là Ngài Văn Thù, để có được trí tuệ hiểu biết thôi. Nhưng nếu chúng ta dừng lại là thất bại. Cái người thứ hai chúng ta đến cần phải gặp, đó là Ngài Phổ Hiền. Ngài Phổ Hiền, mà Ngài Phổ Hiền xưng danh là gì? Đại hạnh, tức là việc làm. Việc làm. Cho nên hồi nãy bên đây mới có sự hiểu biết à, mà không có sự thực hành. Không có sự thực hành. Cho nên thầy nói hồi nãy thầy có cái đĩa đó, tri hành hợp nhất, tức là biết và làm. Bây giờ chúng ta học giáo lý Đức Phật mà chúng ta không chuyển biến gì hết, giống như nãy thầy có nói gã cùng tử đó, nó mình biết hết chứ. Hỏi biết kinh Vu Lan không? Dạ biết. Hỏi biết kinh Như Đà không? Biết. Hỏi Bát Nhã thuộc không? Dạ thuộc. Trời, chuyện nhỏ thầy, thấy không? Biết hết trơn á, tức là kinh điển Đức Phật bao nhiêu biết, kinh Pháp Hoa cũng tụng, kinh Di Đà cũng tụng, kinh Phổ Môn cũng tụng, kinh Vu Lan cũng tụng, kinh gì cũng tụng hết á, đúng không? Nhưng mà đạp chân cái coi, tức là đi mà lỡ đạp chân cái coi, đúng không? Ở trong chùa mà vừa chạy ra tới cổng chùa quẹn cái coi, đụ cái hồn cái đảng mà chạy đâu dưới, đúng không? Đấy, biết hết kinh đó, biết hết là chúng không biết đâu. Cho nên này phải nói là biết là một lẽ, nhưng thực hành là một lẽ nữa. Thực hành là một lẽ nữa. Cho nên những ai mà đến giáo lý đạo Phật á, cần phải hiểu biết và cần phải tu tập. Tức là tu tập là sửa đổi bản thân đó, ứng dụng giáo lý Đức Phật. Cho nên thầy mới nói là quý vị học một ngày cũng được, học hai ngày cũng được. Cho nhân chỗ này thầy nói, nãy thầy nói uống trà với mấy thầy, thầy có nói đó, thầy mới nói rằng cái phương châm mấy thầy trẻ hỏi thầy chứ sư phụ, như vậy thì cái phương châm sống của sư phụ là gì? Thầy mới nói đơn giản lắm con. Đối với sư phụ thì đơn giản lắm. Cơm nguội cũng được, cơm nóng cũng được, miễn có cơm ăn là được. Nha, xe đạp cũng được, xe Honda cũng được, miễn có xe đi là được. Nhà nhỏ cũng được, nhà to cũng được, chùa nhỏ cũng được, chùa lớn cũng được, miễn có chùa ở là được. Thấy không? Áo mới cũng được, áo cũ cũng được, miễn có áo mặc là được. Tiền lẻ cũng được, tiền chẵn cũng được, miễn có tiền là được. Sẵn tiền thôi, đúng không quý vị? Thấy đúng không à? Đúng không? Cái đó là cái chân lý thật của cuộc đời mà. Bởi vì sao vậy? Tại sao thầy nói câu đó? Bởi vì nó là cái phương tiện, cái phương tiện cho chúng ta sống, chứ không phải là cái cứu cánh. Mà cái cứu cánh nãy thầy nói đó, sau khi chúng ta trút bỏ cái thân này, chúng ta đi về đâu? Đừng có giống như ông Trịnh Công Sơn nhé. Đừng có giống như ngài Trịnh Công Sơn: hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, để một mai trở về với cát bụi. Thì đúng, cái thân này thì cát bụi là đúng rồi, nhưng mà ông quên một cái giới thứ hai. Nhưng mà thầy cũng rất là khen, khen con cái là cũng song song bên đó, ông viết một bài hát rất hay. Ông viết một bài hát cực kỳ hay. Mở đầu bài hát đó thầy cho là rất là hay. Quý vị biết bài hát gì không? Đường nhân gian đầy ải đau thương, ai chưa qua chưa phải là người. Ông khẳng định rõ ràng á. Ông bảo là đường nhân gian, tức là cái kiếp con người đó, đầy ải đau thương, tức là cái khổ ở cuộc đời này, ai chưa từng kinh qua nó thì chưa phải là con người, đúng không? Cuộc đời này ai chưa phải là khổ? Không khổ cái này cũng khổ cái kia, không khổ cái kia cũng khổ cái nọ. Nãy ta nói có cái gì là khổ cái đó mà. Thực tế nó vậy đó, chúng ta nhìn kỹ nha. Cho nên lúc bây giờ á, ta xác định cho rõ cái gì chúng ta cần đầu tư trên cuộc đời này nè. Phước đức là một nè, thầy nhắc lại nha, trí tuệ là hai. Hai cái này chúng ta đem theo được, đúng không? Chỉ có đem theo được hai cái này thôi, còn tất cả mọi cái khác chúng ta bỏ hết lại cuộc đời. Bỏ hết cuộc đời chứ. Vợ con nè, chồng con nè, anh em nè, cha mẹ nè, bạn bè nè, nhà cửa nè, tài sản nè, tiền bạc, tất cả mọi thứ đó chúng ta ra đời mới có. Chúng ta ra đời mới có chứ. Cho nên nhân chỗ này thầy nhớ Hòa Thượng Bổn Sư thầy, Hòa Thượng Sùng Hưng nói với thầy một câu rất hay. Hòa Thượng nhắc thầy lúc mà ngài còn sống, ngài sanh tiền, ngài nói với thầy đó: khi cha mẹ con sanh con ra, mẹ con sanh con ra đó, thì con khóc nhưng mọi người cười. Mọi người cười tức là mọi người vui cười là sanh được con trai rồi, là như ý, đúng không? Rồi mọi người cười, nhưng mà riêng con thì khổ quá, khổ quá, khổ quá, đúng không? Bật ra là khổ quá rồi, đúng không? Là khổ quá, khổ quá, khổ quá, đúng không? Nhưng mà Hòa Thượng nói ngược lại. Hòa Thượng nói: con ơi, còn một giới thứ hai nữa. Thầy mới hỏi: giới thứ hai là sao? Hòa Thượng nói: tu qua, tu qua, tu qua, tu qua, con tu thì nó qua. Còn nếu không tu thì khổ, đúng không? Không tu thì khổ quá. Bởi vì ở trong thai mẹ luân hồi sanh tử trải qua bao nhiêu kiếp khổ vô cùng tận. Khổ vô cùng tận chứ không phải là chuyện khó, chứ ở trong Đức Phật dạy mà, sanh cũng khổ, già cũng khổ, bệnh cũng khổ, chết càng khổ hơn, đúng không? Sanh khổ, cái người bị sanh cũng khổ, người được sanh cũng khổ. Khổ vô cùng khổ. Khổ vô cùng. Cho nên ở bên chùa thầy nãy thầy Thọ có nói đó, thầy có một cái ý đối với mấy đứa trẻ. Ở đây có mấy Phật tử người lớn, thầy nói đó, chúng ta biết tu học, chúng ta biết đi tu, biết đến Phật pháp, nhưng nếu chúng ta không có trách nhiệm đối với giới trẻ là con em của chúng ta đó, thì chính chúng ta là những người có tội. Thầy xin nói rõ, chính chúng ta là những người có tội. Bởi vì sao vậy? Bởi vì quý vị tưởng tượng rằng cái giới trẻ của chúng ta nếu không biết đạo đức, không biết tri thức, không biết đạo đức, thì chúng ta nghĩ cái giới trẻ này nó làm sao? Chúng ta nghĩ đi. Cho nên thầy mới nói rằng chúng ta khuyến khích giới trẻ đến đạo càng nhiều càng tốt. Và thật sự điều đó 3 năm qua giáo hội từ trung ương xuống địa phương phải nhìn nhận rõ điều đó. Cho nên chúng ta thấy rằng khắp cả ba miền Nam Trung Bắc á, trong vòng 5 năm trở lại đây á, giới trẻ tu học ngày một đông. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng cho giáo hội Việt Nam và cho Phật giáo Việt Nam. Phải nói vậy đó. Chúng ta thấy có những đạo tràng 3.000 em, có những đạo tràng là 2.000, 3.000 em, 4-500 em. Thầy được biết là ở Bến Tre này cũng có rất nhiều cái khóa tu 300-400 em trở lên không, chứ không dưới. Đây là một cái tín hiệu đáng mừng, thật sự là đáng mừng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta thấy rằng người ta mới nói rằng tuổi trẻ hôm nay là tương lai của ngày mai, đúng không? Mà giới trẻ mà không biết về Phật pháp đó, thì chúng ta nghĩ sao? Bởi vì giáo lý đạo Phật không dành riêng cho ai hết á, không phải dành riêng cho người lớn, không phải dành riêng cho người xuất gia, cũng không phải dành riêng cho bất cứ một ai hết á, mà giáo lý đạo Phật dành cho tất cả mọi người, trong đó có những người trẻ nữa. Có những bài pháp dành Đức Phật nói cho những người trẻ, ví dụ kinh La Hầu La, kinh La Hầu La Đức Phật nói cho giới trẻ và khuyến dạy giới trẻ. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là nếu trong một gia đình Phật tử nào mà được giáo dục con em của mình đó, được giáo dục từ thế hệ trẻ đó, mình đi chùa, con cháu đều được đi chùa, được giáo huấn từ nhỏ đó, thì thầy thấy rất hay. Thầy có quen hai cái gia đình. Hiện nay ở quận Tân Bình Tân đó, có một cái gia đình anh chị đó có hai đứa con, hai đứa con trai. Mà quý vị tưởng tượng rằng hai đứa con trai mà đứa lớn đó, nó mới có 10 tuổi à, mới có 10 tuổi à, mà ba mẹ nó mua 200 thùng mì để đi cứu trợ, để đi phát quà từ thiện á. Ba mẹ nó không có nhà, người ta chở tới, mượn gì nó đến trả tiền. Thì cái thằng bé lớn đó, nó mới hỏi cái ông mà chở mì tới đó, nó hỏi chú ơi bao nhiêu một thùng mì. Thì cái chú đó nói là chú không có biết, nhưng mà hết 200 thùng này á, là mấy triệu á con. Thì nó nhậm tính ra, nó nhậm tính thì sao không biết. Mà chiều á ba nó về, nó mới nói với ba nó rằng ba, con có một yêu cầu. Ba nó hỏi yêu cầu gì? Nó nói con có một con heo, heo đất á. Bây giờ con không có biết trong con heo này bao nhiêu tiền, con không biết. Nhưng bây giờ con muốn bán con heo này cho ba để đổi 50 thùng mì. Nó nói con không biết là trong con heo này bao nhiêu tiền, nhưng mà con bán con heo này cho ba để con lấy 50 thùng mì và ba đi cứu trợ giùm con, tức là đem 50 thùng mì này cho những người nghèo giùm con. Cho những người nghèo niềm con, mới 10 tuổi thôi. Và ông ngoại từ ở Nha Trang vô đó, ông ngoại mới thấy ở nhà giữ cháu mà, mới đi mua một cái con cá về, sắp sửa đập đầu làm. Thì cái thằng con lớn nó nói ông ngoại ơi, ông ngoại mà giết cái con cá này á là vợ nó đi kiếm, con nó đi kiếm, mà kiếm không được á là nó khổ dữ lắm. Thôi mình thả nó đi, mình bỏ nó đi ngoài, tức là mình đem xuống sông mình thả nó đi để cho vợ nó kiếm được, cho con nó kiếm được, chứ nếu không vợ con nó kiếm không được là vợ con nó buồn lắm. Cuối cùng thầy mới biết là ngay từ nhỏ ba mẹ nó dạy, tức là lúc còn nhỏ nó ba mẹ nó dạy là khi mà con kiến nó giết á thì ba mẹ nó mới nói là con kiến này nó đi kiếm mẹ nó, con mà con giết con kiến này là nó kiếm mẹ nó kiếm được. Mẹ nó khổ lắm, giống như là mẹ nè, bây giờ mà con mà đi lạc á là mẹ khổ vô cùng. Mà con mất mẹ thì con cũng khổ, mà mẹ mất con thì mẹ cũng khổ. Dạy từ lúc nhỏ như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng thầy nghĩ rằng ngay từ nhỏ đứa bé mà nó được dạy dỗ trong một cái môi trường tốt á, thì chúng ta thấy ông bà mình cũng dạy con cháu rồi, gần mực thì gì thì đen, chứ gần đèn thì sáng, gần đèn thì sáng. Mà thầy á, có một cái rất là thắc mắc khó hiểu là vậy nè. Bây giờ mấy đứa nhỏ nó vô chùa nó học được cái đạo đức, chứ không lẽ nó vô chùa nó học được cái xấu ha? Có bao giờ quý vị tưởng tượng vô chùa học cái xấu không? Không, vậy mà ba mẹ lại không cho con em vô chùa. Cuối cùng thầy hỏi sao cho nó vô chùa, nó nói cho vô chùa sợ đi tu. Thầy nói mô Phật, A Di Đà Phật. Nếu mà đi tu được á thì tốt chứ. Cho một đứa trẻ đó, thầy mới nói nó có cuộc sống rõ ràng, thầy nói ở gần chùa thầy có đó. Cái đứa bé gái đó nhỏ đi tu không chịu, chạy ra tới ngoài Đồng Nai bắt về, nhất định bắt về là bắt về không cho tu. Đến nó nhỏ nó tu trong chùa là giờ ngón này hồng bắt về. Quý vị biết bắt về bây giờ thầy nó khổ vô cùng, khổ nó khổ cùng cực luôn á. Ba đứa con, thằng chồng nó xỉn, nó ngày nào cũng xỉn, ngày nào cũng quýnh, ngày nào cũng được chạy. Mà trong khi hồi xưa nếu để nhỏ trong chùa đó tu, bây giờ đi tu học rồi làm lợi cho mọi người, nói pháp cho mọi người, tu làm lợi lạc cho mọi người, không muốn, tức là tốt cho con cháu không muốn. Bây giờ kéo về vậy đó. Đấy, rồi một người nữa, nhỏ đang, con trai đang tu trong chùa, cái bắt về tưởng đâu bắt về làm gì, bắt về qua đầu cưới vợ. Bây giờ nó xỉn không mà nó nhậu không à. Bây giờ than lợi thầy nó, hồi xưa phải con biết vậy, con để cho nó tu luôn trong chùa. Tôi nói ủa vậy à? Thầy mới nói nó ở trong chùa nó có đạo đức chứ. Nếu nó ở trong chùa mà nó tu học tốt nha, nó trở thành một cái người hữu dụng cho đạo pháp, cho đất nước, cho dân tộc, tốt chứ. Chứ sao lại mình sợ nó đi tu? Thầy chỉ sợ là nó không tu được thôi. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, nhưng mà đâu phải nó có duyên. 1.000 người, 2.000 người, đất nước Việt Nam này 90 triệu dân mà có 47.000 tu sĩ, mà đâu phải ai đi tu cũng được đâu. Mà chẳng lẽ giờ 3-4 ngàn đứa trẻ nó vô chùa nó đi tu hết à? Không. Cho nên thầy mới nói là nó vô nó học được đạo đức nè, nó vô nó học được tri thức nè, nó vô nó học được hiếu dưỡng ông bà cha mẹ nè. Chùa là cái nơi mà để trưởng dưỡng cái đạo tâm nó lớn lên, đạo đức nó lớn lên chứ. Chứ nó, chúng ta thấy rõ chứ, đâu phải chùa dạy những cái sai đâu. Cho nên nếu thầy mới nói là nếu chúng ta không có chú trọng và chúng ta không có cho con em mình á để mà đến chùa để mà học được cái nền tảng đạo đức của đạo Phật á, thì rõ ràng là chúng ta thấy rất là khó cho con em lớn lên. Một đứa trẻ mà ngay từ nhỏ đó nó được giáo dục không sát sanh thì xin thưa quý vị, lớn lên á nó không bao giờ dám cầm dao giết người, nó cũng không cầm dám làm cái này kia. Còn nếu một đứa trẻ mà ngược lại đó, lúc nó nhỏ đó mà nó giết con này, nó giết con kia, quý vị khuyến khích nó, thậm chí chúng ta mượn nó cắt cổ gà, cắt cổ vịt đó, nó quen với máu rồi đó, xin thưa quý vị, lớn lên khi nó nóng giận nó cầm dao nó đâm bạn nó là chuyện bình thường, nó cầm dao nó tức giận nó cầm dao nó đâm người là chuyện bình thường. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta biết rồi, nó chủng tử nó quân tập. Đức Phật bảo là nghiệp là gì? Nghiệp là quân tập chứ, lặp đi lặp lại một hành động đó nhiều lần, nó quen rồi thì dễ thôi. Chúng ta nhìn kỹ cái. Cho nên từ chỗ đó thầy mới nói rằng khi chúng ta hiểu được giáo lý đạo Phật á, thì chúng ta thấy rằng giáo lý đạo Phật giúp cho một cái xã hội của chúng ta được an lành nè, giúp cho đời sống của chúng ta được bình an. Nhưng mà chúng ta phải ứng dụng chứ. Đó, mà mình hiểu Phật rồi đó thì mình đi san sẻ cho người khác. Cho nên thầy thường nói với mọi người đó, quý vị tu học Phật, nhưng quan trọng nhất đối với thầy là gì? Những người thân trong gia đình của quý vị đó mà chưa công nhận quý vị là người tu thì quý vị tu sai. Thầy đảm bảo luôn á, quý vị tu sai. Nhưng mà những người thân trong gia đình của quý vị á, nhìn nhận quý vị là người tu á, là quý vị tu đúng. Cái người tu trong mình đi tu mà gia đình mình con cháu nó chưa xác nhận mình là người tu. Thầy nói có cái cô Phật tử ấy, cũng lớn tuổi rồi, con lên thầy con nói sư phụ ơi cứu giùm con. Thầy ủa cái gì vậy, có chuyện gì mà hôm nay lên tới phòng thầy mà sư phụ ơi cứu giùm con? Con nói sư phụ cứu giùm con chứ, giờ con tu cô hồn cắt đảng phá con quá. Anh vậy đó, rõ ràng đó, nó nói con giờ nó tu một cô hồn cắt đảng nó phá con quá. Thầy mới nói mô Phật, dạ con lại thầy, thầy làm ơn thầy vô bàn thầy ngồi á, thầy ngồi lên cao á, con quỳ xuống con lại thầy ba lại. Con mới nói gì tự nhiên thầy nói gì kỳ thầy? Thầy nói đúng á, thầy tu mấy chục năm trong chùa mà không thấy cô hồn cắt đảng. Cô tu sao mà cô thấy được cô hồn cắt đảng hay gì trời? Tu sao mà có cái thần thông nhãn mà thấy cô hồn cắt đảng hay vậy? Bà nói không có. Không có, cô mới vừa nói nè, cô tu cô bị cô hồn cắt đảng phá cô. Bà nói trời ơi thầy hiểu lầm rồi. Hỏi hiểu lầm là sao? Nói trời ơi thầy ơi, con tu mấy đứa con, còn mấy đứa cháu con nó phá quá trời luôn á. Tôi nói mồ Phật, đi tu mà rủa con cháu mình là cô hồn cắt đảng thì thôi tôi cũng bái cô ba bái luôn. Trời đất quý thần ơi, tức là mình đi tu mà những người thân trong gia đình mình không xác nhận mình là người tu thì thử hỏi mình tu với ai đây? Mình tu cái gì đây? Từ lời nói, từ hành động, từ việc làm của mình mà những người thân của mình không hề cảm nhận được mình là người tu. Cho nên hôm trước thầy có nói trong cái đĩa đó, thầy nói ví dụ bữa nay mình ăn chay đúng không? Mình nấu đồ chay ngon lắm. Mấy đứa cháu của mình ấy, mấy đứa cháu nhỏ mà nó đâu có biết. Nó thấy lâu lâu lạ mà, nó thấy bà nội bà ngoại đồ đó, thấy đồ ăn ngon quá, đang ăn đồ mặn vậy không? Chơi cho ta luôn, gấp luôn. Đúng không? Chỗ đồ quý. Cô hồn, mày bữa nay tao ăn chay mày đồ mày ăn mặn mày xì cho mày. Mấy đứa nhỏ nó nói bà nội bà tu gì bà dữ quá, bà tu hú gì bà tu gì bà dữ quá bà nội. Thấy chưa? Một đơn giản này nói đơn giản như đó thôi đó. Thay vì ví dụ nó có ăn đi nữa mình cũng khuyến khích nó ăn. Đúng không? Cái chuyện đó là cái chuyện bình thường, ăn là chuyện bình thường mà. Nếu nó ăn được thì tốt chứ mình cũng gấp mình bỏ mình khuyến khích cho nó ăn. Tự nhiên nó thấy bà nội bà ngoại tuyệt vời đúng không? Nó thấy bà nội bà ngoại tuyệt vời cho nên thầy mới nói nó mình tu á từ vợ con nè, chồng con nè, những người thân trong gia đình mình. Cái bà vợ bà có bệnh nói nhiều. Bà có cái bệnh là nói nhiều, nó quá trời nói đi. Nhưng mà khi bà biết tu rồi đó, bà sửa rồi đó, bà không nói nữa. Bà không nói nữa, cho nên ông chồng và mấy đứa con trong nhà đó nó xác định má mày tu rồi. Ông chồng không nói với bà vợ với mấy đứa con nó má mày tu rồi. Đúng không? Còn nếu mà bà vợ mà tu á, mà 2 năm 3 năm đi chùa đồ nghe giảng đồ nhiều quá mà bà vẫn nói nhiều quá, bà vẫn giữ bà gì đó thì ông chồng không nói với mấy đứa con nó má mày tu hú chứ má mày tu gì dữ quá tu. Đúng không? Thầy nói có đúng không? Cho nên những cái người thân trong gia đình mình á không xác nhận mình là người tu thì rõ ràng là từ cái ngôn ngữ của mình, từ lời nói của mình, từ hành động của mình chưa có khế hợp với lời Phật dạy. Nói một cách chính xác hơn là gì? Mình chưa ứng dụng lời Phật dạy. Như vậy thì mình không phải là Phật, không phải là đệ tử Phật. Bởi vì sao vậy? Ông bà mình dạy con cháu một câu rất hay nè: con nhà tông không giống lòng, cũng có giống cánh chứ. Mình quy Phật rồi, mình đệ tử Phật thì ít nhất mình cũng phải giống Phật một phần hai phần chứ. Ví dụ 10 phần mình không giống, bây giờ mình giống 1-2 phần chứ. Đúng không? Mình tu mà mình không giống Phật cái phần nào hết thì rõ ràng là mình thất bại rồi. Đúng không? Phật nói ra lời nói thì mọi người ân kim công đức là từ bi. Còn mình nói mình cũng đệ tử Phật, mình nói ra không ai muốn nghe hết trơn á. Mình nói cái lời mà không ai muốn nghe hết trơn á. Rồi đệ tử Phật á, Đức Phật đi tới đâu thì an lành tới đó. Mình á, đệ tử Phật á, thì săn tay áo rủ người ta đánh lộn. Cho nên cái này đệ tử của A-tu-la chứ đệ tử của Phật gì trời. Thấy không? Cho nên á, thầy mới nói rằng phải giống Phật. Nếu không giống được 10 phần thì ít nhất chúng ta cũng phải sửa. Sửa từ thân nè, sửa từ miệng nè, sửa từ ý của chúng ta chứ. Sửa làm sao để đó là công đức của chúng ta tạo. Tạo như vậy đó thì một ngày một ít, một ngày một ít, một ngày một ít chứ. Vậy mới gọi là tu. Tức là tích tập công đức một ngày một chút, một ngày một chút. Để đến khi chúng ta xả bỏ, tức là chúng ta bỏ cái thân này trên cuộc đời rồi thì chúng ta mang theo được những cái mà chúng ta đã bỏ ra chứ. Từ thân nè, từ miệng nè, từ ý, những cái nghiệp lực tốt là chúng ta mang theo được chứ. Còn cái thân vật chất thì bỏ lại rồi. Cho nên từ chỗ đó hôm nay thầy có những cái ý như vậy để mong rằng chia sẻ với quý Phật tử. Mong rằng chúng ta ứng dụng được lời Phật dạy trong đời sống của mình. Tất cả hoàn cảnh chúng ta, bất cứ trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng đều tu được hết. Mấy vị khiếm khuyết cũng vẫn tu được chứ. Bây giờ em khiếm khuyết đó, quý vị có cái lợi là quý vị không thấy trên cuộc đời, không cần nhìn trên cuộc đời nữa. Mà bây giờ chúng ta trở về tu cái gì? Tu trong tâm của chúng ta. Đức Phật nói thân khẩu ý đúng không? Bây giờ chúng ta tu trong tâm của mình, lời nói của mình. Bây giờ quý vị không nhìn cuộc đời, không thấy chướng tài gài mặt, không thấy mấy việc khác, sướng gần chết rồi đúng không? Giờ chỉ có việc duy nhất là chúng ta cố gắng nói lời nói nhu hòa nè, chúng ta giữ tâm ý mình cho trong sạch nè, chúng ta hành việc thiện nè, cố gắng chúng ta niệm Phật nè. Rồi quý vị không thấy những cái chướng tài gài mặt trên cuộc đời là sướng gần chết rồi đúng không? Đó là những cái mà chúng ta ứng dụng lời Đức Phật dạy vào trong đời sống. Nếu chúng ta làm được như vậy đó thì chúng ta được Phật gia hộ, chúng ta được chư tổ gia hộ, và chúng ta chắc chắn rằng chúng ta sẽ có được cuộc sống an lành ở hiện tại cũng như ở mai sau. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, con pháp danh là Thiện Nhân. Kính bạch thượng tọa giảng sư, cho con trò và các Phật tử ở đây một lời khuyên. Bệnh là một trong những nỗi thống khổ nhất của con người ở kiếp sống này. Thân là giả tạm vô thường, vẫn biết có thân là có bệnh, nhưng không hiểu tại vì sao. Các hàng Phật tử chúng con và mọi người đều lo sợ, lo toan, không an tâm mỗi khi thân có bệnh. Vậy thì kính bạch thượng tọa giảng sư có lời khuyên dạy gì đến hàng Phật tử chúng con mỗi khi thân có bệnh? Kính thỉnh Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thật sự ra cái câu hỏi này á, ở chùa, bên chùa thầy đó, thì nó có một cái khóa tu dành cho những người bị bệnh ung thư hơn 2 năm rồi, gần 3 năm rồi. Cái khóa tu là ngày 28 hàng tháng dành cho những người bị bệnh ung thư. Bệnh á, tại vì đạo hữu hỏi bệnh thì thầy mới nói là có bệnh ung thư, cho khóa tu ung thư. Thì rất là nhiều người nhờ cái khóa tu này mà hôm nay đời sống của họ rất là tốt. Họ nói thẳng luôn, họ nói là nếu mà họ không nhờ khóa tu này á, thì họ suy sụp hoàn toàn rồi. Họ nói tụi con đang ngon lành về, đang ấy gì tự nhiên có cái khối u đau đau nè, ấn lên bệnh viện ung bướu, khám ra bảo là chúng con bị ung thư rồi đó, cho nên chúng con rất là suy sụp. Thì thầy mới nói là những người bệnh ung thư á, hay là tất cả mọi cái thứ bệnh ở trên cuộc đời đó, gọi chung là một bệnh á, Đức Phật bảo là bệnh là khổ. Thì thầy mới nói với họ đó, cái quan trọng ở trên cuộc đời này nè, Đức Phật dạy đó, không phải con sống lâu hay sống mau, sống ít hay sống nhiều, mà cái quan trọng nhất ở trên cuộc đời này nè, con sống có được an lành hay không, con sống có được an lành hay không. Đức Phật bảo là sống mà an lạc thì chết giải thoát, nhưng sống khổ đau thì chết vô địa ngục. Như vậy thì không phải chúng ta sống lâu hay sống mau. Thầy mới nói là tụi con còn một năm cũng được, tụi con còn một tháng cũng được, thậm chí chúng con mạng sống tụi con còn một ngày cũng được nữa. Nhưng một năm đó, một tháng đó, một ngày đó, đời sống con được an lành. Và một cái điều quan trọng nhất thầy muốn nói là gì? Con có làm lợi lạc cho mọi người, người thân trong gia đình con hay không? Cho nên thầy mới nói rằng sống một năm cũng được, 10 năm cũng được, 5 năm cũng được, nhưng quan trọng nhất là sống được an lạc. Và mình tự đặt câu hỏi là mình có làm gì được cho những người xung quanh mình, cho cộng đồng mình, cho người thân yêu của mình, cho gia đình mình, cái này mới quan trọng. Còn cái việc bệnh của con hỏi á, là Đức Phật bảo là bệnh là một cái quy luật. Trong 8 cái khổ, nhớ kỹ là Đức Phật dạy 8 cái khổ nè: sanh, già, bệnh, chết là 4 cái khổ đầu nha. Cầu không được là khổ nè, đang gần nhau xa nhau là khổ nè, ái biệt ly khổ nè, đúng không? Oán tán hội khổ, rồi ngũ ám xí thành khổ. 4 cái khổ đầu tiên nó là quy luật, mà đã quy luật rồi đó thì không có ai có thể tránh khỏi đó. Trong cái đó có quy luật là bệnh, đúng không? Bệnh. Nhưng mà bệnh á, không ai thoát khỏi đó. Bảo là có sao có thân thì có bệnh chứ. Nhưng không phải, nãy thầy mới nói rồi, không phải cái bệnh á, làm cho mình đau khổ. Mà cái quan trọng nhất ở đây là gì? Cái quan trọng nhất ở đây là mình chưa hiểu cái tâm của mình và chưa hiểu cuộc sống của mình, cho nên mình mới khổ. Ví dụ thầy mới nói cái chết ai cũng sợ, đúng không? Đúng không? Cái chết ai cũng sợ, bởi người ta nói sanh ly tử biệt, lúc mà sống chia tay nhưng cũng có ngày gặp lại, nhưng mà chết rồi là ngàn thu vĩnh biệt, nhất định chết là khổ. Nhưng tại sao chết là khổ? Bởi vì cái thứ nhất á, là lúc còn sanh tiền á, mình xem tất cả mọi thứ là thật, từ vợ con, từ gia đình, từ anh em, tất cả mọi thứ, cho nên mình không muốn bỏ, đúng không? Mình muốn không muốn từ bỏ. Mà bây giờ á, cái thân của mình á, mà nó chết rồi đó, tức là cái mạng sống của mình chấm dứt á, thì người xưa nói chúng ta làm sao? Diêm vương bắt người canh ba, không chờ người đến canh năm. Trong khi mình không muốn đi mà bắt buộc phải đi, bắt buộc phải đi, đúng không? Cho nên không có cái khổ nào như cái khổ này. Người thân thì khóc lóc, đúng không? Con cái thì đau khổ, khóc như mưa, níu kéo tình nghĩa vậy đó. Mà giờ mình đâu có muốn đi, mà không đi thì đâu có được. Diêm vương bắt người làm sao mà không đi được. Không có cái khổ nào như cái khổ này. Đó là cái khổ. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là mình không biết mình đi về đâu, mình mới khổ. Còn bây giờ xin thưa, cái người còn sống hiện tại đó, họ thấy, họ nghe Đức Phật dạy cuộc đời là vô thường, họ nghe lời Đức Phật dạy là cuộc sống xung quanh là không thật, cho nên họ từ bỏ tất cả mọi thứ đó, họ chuyên tâm họ niệm Phật.
họ chuyên tâm niệm Phật, cho nên lúc bây giờ dầu cho họ có tắt hơi đó, họ cũng không có quyến luyến gì cuộc sống này hết. Bởi vì lúc còn sanh tiền họ nhìn rõ bản chất thật của cuộc đời này rồi, là giả tạm rồi, cho nên họ không bám víu, họ không bám víu nữa, mà họ nhất tâm họ niệm Phật. Khi họ nhất tâm họ niệm Phật rồi đó, thì hai cái này con nhìn cho rõ nè. Một mặt á, họ không còn quyến luyến gì cuộc sống này hết á, họ không muốn ở Ta Bà nữa, cho nên họ dứt áo ra đi một cách nhẹ nhàng, không hề nối tiếc, không hề tham đắm. Này Đức Phật bảo là ái, tức là không còn lưu luyến, không còn ái nhiễm nữa. Một mặt nữa là họ được Đức Phật rước, họ niệm Phật chuyên tâm mà, cho nên lúc bây giờ họ biết họ sanh về đâu, đúng không? Họ được Đức Phật và Di Đà và thánh chúng đều rước về Tây Phương Cực Lạc, sướng gần chết, đúng không? Sướng gần mà. Cho nên lúc bây giờ họ còn muốn họ đi sớm nữa, thì thầy thử hỏi bây giờ họ có sợ chết không? Không có sợ chết. Cho nên đối với người tu ngay chỗ này chúng ta thấy rõ nè, họ không sợ chết là bởi vì họ biết đường họ đi về đâu, và họ không còn quyến luyến với cuộc sống. Ngay lúc còn sanh tiền họ đã quá hiểu cuộc sống này rồi, thân người là giả tạm, tất cả vật chất là vô thường. Họ nghe Đức Phật dạy như vậy rồi, họ nhìn rõ cuộc đời thật như lời Đức Phật dạy, đúng không? Họ nỗ lực họ tu tập. Cho nên cái bệnh khổ, xin thưa với con rằng không ai là không bệnh, không ai là không bệnh hết á. Nhưng để chiến thắng với cái tật bệnh này, để cái bệnh nó không còn làm cho mình khổ nữa, thì nhất định phải tu. Nhất định phải tu chứ, nhất định phải tu, nhất định chúng ta phải tu. Nhờ cái năng lực tu này, nãy thầy nói ví dụ giờ mình có cái bệnh gì, mình nói thí dụ giờ mình có cái bệnh gì. Bởi vì mình bệnh là luôn luôn lúc này ai cũng tâm lý lo sợ, ai cũng là ấy đó. Nhưng có những người, người ta bệnh, nhưng trong cái bệnh đó người ta hiểu được cái quy luật tất yếu, đây là quy luật của cuộc sống. Cho nên giàu có cái bệnh gì đi nữa, người ta cũng vẫn nỗ lực, người ta vẫn nỗ lực chứ. Cho nên ví dụ như thầy nói, có nhiều người bảo là tu là đổ nghiệp. Ví dụ như tụng kinh hay gì là đổ nghiệp, tại mình nói tu mà đổ nghiệp sao được. Tu là trả nghiệp chứ không phải là tu là đổ nghiệp, mà bảo là tu là trả nghiệp. Tức là giống như mình tu là mình có công đức, mình có tiền, giống như mình làm ăn mình có tiền, mình trả. Hồi trước tôi mượn 10 đồng, bây giờ tôi trả 10 đồng, hết nợ nha. Hồi trước tôi mượn 100 đồng, bây giờ tôi trả 100 đồng. Tức là tôi làm, tu là có công đức, cho nên càng tu là càng... Nghe chỗ này thầy mới hiểu được cái câu ở trong chùa là bảo là vô ma khảo thì bất thành đại đạo. Bảo là ma khảo chứ thật sự ra cái việc này do mình tạo, mình trả, mình dai tất cả mọi cái cho mình. Mà muốn trả nợ thì phải có công đức chứ. Mà muốn có công đức thì phải làm gì? Phải tu, phải tu học. Cho nên muốn chống chọi lại với bệnh tật á, thì trước nhất chúng ta phải tu. Tu để có một cái năng lực ở trong tâm mình hiểu được cuộc sống thực tế của thế gian. Chứ còn ví dụ như bây giờ con không có một cái lực tu ở trong lòng mình, không có một cái định hướng tu á, thì bệnh gì mình cũng sợ đó. Bệnh gì mình cũng sợ đó. Mà từ cái sợ rồi á, thì sanh ra đủ thứ chuyện á. Sợ chết nè, sợ xa lìa nè, sợ bỏ lại tài sản nè, sợ tất cả mọi thứ. Mà càng sợ á, thì bệnh nó càng tăng. Cái này tâm lý rõ ràng, bác sĩ nói càng sợ thì bệnh càng tăng. Cho nên khi chúng ta vô bệnh viện, không bao giờ bác sĩ cho chúng ta coi bệnh án. Nhất định bác sĩ không cho bệnh nhân coi bệnh án. Chúng ta nhìn kỹ chỗ này nè. Tại sao bác sĩ là không cho bệnh nhân coi bệnh án? Lo sợ. Cái lo sợ, cái tâm lý lo sợ. Biết được bệnh án của mình thì lo sợ. Cho nên bác sĩ biết cái bệnh nhân này giàu có chữa không khỏi đó, người ta cũng an ủi. Người ta cũng an ủi cố gắng trị bệnh, đúng không? Cho nên khi mà cái bệnh rồi đó thì nó là khổ. Nhưng để chống chọi với bệnh tật á, một mặt á là chúng ta phải sám hối. Bởi vì sao vậy? Bởi vì xét cho cùng, bệnh tật là cái quả. Tức là bệnh là cái quả. Cái quả mà chúng ta đã gieo cái nhân từ nhiều kiếp trước rồi. Bây giờ chúng ta chiêu cảm lấy cái quả. Bất cứ hồi nãy thầy nói rồi, việc gì cũng có nhân quả của nó. Đừng nghĩ là nó không có. Không có, trên đời này không có gì tự nhiên hết. Cái thời Phật còn tại thế đó, một hôm có cái ông lái bò đó, ông đi mua con bò. Ông đi mua con bò, ông dắt về, cái tự nhiên con bò nó hút ông chết. Nó hút ông chết thì cái người con của ông lái bò nè, lái bò này nè, ông mới kêu cái ông khác ông bán. Thì cái ông khác ông mới lại mua. Ông mua con bò này nè, ông mới dắt về, thì ông cũng lại bị con bò này hút chết nữa. Thì cái người mà con của cái ông chủ lái bò sau này, ông giận quá, ông giết con bò, ông làm thịt, ông bán. Ông bán đi thì có một cái ông đó, ông mua một cái đầu con bò đó, có cái sừng, ông quải. Ông làm sợi dây, ông quải cái cây, ông quải sau lưng. Ông quải về, ông quải về xong rồi đến một cái dòng suối. Ông ngồi nghỉ, ông mới treo cái đầu bò ở trên cái cây đó. Ông ngồi dưới suối, ngồi nghỉ. Cái dây nó đứt, cái sừng bò nó rớt xuống, nó cắm vô đầu ông. Ông chết. Cho nên mọi người thấy rất là ngạc nhiên là trong vòng một ngày mà một con bò cái nó giết chết ba mạng người. Trong một ngày thôi, người ta thấy cái chuyện rất là hy hữu lạ kỳ. Người ta đem vô người ta bạch với Đức Phật. Người ta hỏi là tại sao trong vòng một ngày mà nguyên do gì một con bò cái nó giết chết ba mạng người như vậy? Thì Đức Phật bảo là đâu có gì lạ đâu. Nhiều đời nhiều kiếp về trước đó, có ba chàng thanh niên lại thuê cái nhà của một cái bà cụ già, không có làm gì đó, có cái nhà cho mướn cho thuê. Ba cái ông này ở một thời gian không có trả tiền, ở một cái thời gian dài cả năm mà không có trả tiền cho bà lão. Một hôm bà lão này đi vắng, ba ông dọn nhà đi không có trả tiền. Bà lão này về thấy vậy bà mới chạy theo, bà rượt theo bà đòi. Thì ba ông này không có trả tiền cho bà mà còn thách đố bà nữa là bà làm gì được tụi tôi. Thì bà cũng mới nói rằng tôi á già rồi, chỉ có cái nhà này cho mướn cho thuê để lấy tiền sống. Ba ông á mà không trả tiền mà còn giật tiền của tôi mà còn thách đố tôi á, tôi già rồi không có làm gì được ba ông đó. Nhưng mà tôi nói thiệt, kiếp sau á dù tôi có làm súc sinh á tôi cũng giết chết ba ông nữa. Kiếp sau dầu cho tôi có làm súc sinh tôi cũng không tha cho ba ông nữa. Thì Đức Phật nói con bò cái á, đời này này kiếp này nè chính là bà lão hồi kiếp trước. Bà lão hồi kiếp trước và cũng ba cái anh chàng, ba cái ông chết này nè là ba anh chàng thuê nhà kiếp trước. À, cho nên chúng ta thấy rõ ràng là thầy mới nói cái bệnh của kiếp này đó là cái quả, nhưng mà cái nhân á chúng ta tạo từ nhiều kiếp. Muốn như vậy rồi thì chúng ta phải tu, phải sám hối nè, phải nhìn cho rõ bản chất thật cái bệnh nó từ đâu tới. Được như vậy từ trong tinh thần, từ cái vật chất, từ cái thân của chúng ta bên ngoài á, ta không buồn phiền, ta hiểu là Đức Phật dạy ở đây là cái quy luật có thân là phải có bệnh. Đấy, có bệnh mà bây giờ bệnh này cần phải làm cái gì? Uống thuốc trị bệnh, niệm Phật, sám hối, tức là hai cái này nó kết hợp lại. Một mặt chúng ta dùng thuốc nhưng một mặt chúng ta cũng phải dùng tâm linh nữa để mà sám hối, ăn năn chừa bỏ, mong rằng những cái nghiệp lực chúng ta tạo đời trước á nó giảm nhẹ đi, nó giảm nhẹ đi. Thì như vậy rồi đó, thầy nói thí dụ đó, có rất là nhiều cái bệnh mà không thoát được, ví dụ như bệnh ung thư máu, nhưng mà không phải là không có người thoát. Chùa của thầy tổng cộng 5 người bị bệnh ung thư máu, đó là Phật tử á. Nhưng đặc biệt nhất có 3 người thoát. 3 người thoát á. Có một cái cô đó Củ Chi, 3 người thoát. Khám lại là bác sĩ hoàn toàn chưng hửng hết. Bác sĩ nói không hiểu cách sao mà đã ung thư máu rồi mà lại thoát được. Cho nên thầy mới nói cái bệnh tật khổ đau hay không là do tinh thần của mình lạc quan nữa, hiểu đạo Phật, hiểu cuộc sống và quan trọng là chấp nhận cuộc đời. Đó là cái mà chúng ta hiểu. Còn bệnh là duy nhiên, nó là quy luật. Mà đã là quy luật rồi thì chúng ta phải hiểu nó chứ, hiểu không ạ?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngự bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư, thì hơn một giờ đồng hồ với những lời chia sẻ tận tình đầy lòng từ bi của Thượng Tọa đối với hàng Phật tử chúng con, những người đệ tử Phật luôn luôn khát ngưỡng đạo lý, luôn luôn tìm tòi học hỏi lời của Phật dạy để áp dụng trong việc tu, trong cuộc sống đời thường. Thì hôm nay đây tất cả hàng nam nữ Phật tử chúng con vô cùng thấm thía những lời chia sẻ đạo lý của Thượng Tọa. Làm thế nào chúng con tu là phải biết ý thức tự tu thân, và trong thân đó bằng cách là hướng về lợi ích của tất cả chúng sinh nói chung. Làm thế nào cho có ích cho giáo hội, thực tế nhất là có ích cho cộng đồng những người thân trong gia đình của chúng con. Chúng con nguyện y giáo phụng hành và dâng theo lời chỉ dạy của Thượng Tọa. Nguyện mười phương tam bảo luôn gia hộ cho Thượng Tọa luôn luôn pháp thể khinh an, Phật sự viên thành, mãi mãi là tàn cây bóng mát để che chở dạy dỗ chúng con trên bước đường tu học của đạo Phật. Và cũng chúng con cũng mong mỏi rằng có đủ điều kiện Thượng Tọa cũng về đây thường xuyên để chia sẻ cho chúng con. Cuối lời một lần nữa Nguyện cầu mười phương tam bảo luôn gia hộ cho thượng tọa, luôn luôn thượng duyên trong Phật sự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này kính cung thỉnh thượng tọa và mời toàn thể đạo tràng chúng ta khởi niệm lời hồi hướng. Hiện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành